Chương 70, Vô Song Kiếm Ý chương 70, Vô Song Kiếm Ý văn nghệ tác phẩm bên trong luôn có chút kỳ quái song tiêu, nhân vật chính có thể mắt cũng không chát điệu tàn sát tạp bình, nhưng đối nhau bắt buộc có gần như quá cố chấp chấp nhất. Tiêu Mạch không loại này chú ý, hoặc là không giết, hoặc là giết tuyệt. Hắn đã giết sạch Triệu Trạch, đương nhiên sẽ không buông tha Triệu Thái Bình, liền bắt mã, quay đầu liền chạy. Trương Dật nghe được phía sau đi xa tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, Tiêu Mạch đã chạy ra mười mấy trượng, trên quan đạo bóng lưng đều sắp không nhìn thấy. Ta đi, tiểu tử này sẽ không thật đi giết đại đô đốc chứ? Triệu Thái Bình cũng sửng sốt, trong lòng né qua một tia hoang đường may mắn, chẳng lẽ hắn không giết ta? Nhưng sau một khắc, Tiêu Mạch liền rục ngựa trở về, thế như gió lôi, chạy nhanh đến. Hóa ra là hiểm cách đến quá xa, Hồng Tông mã không chạy ra được, cố ý kéo dài khoảng cách chạy lấy đà. Nguy rồi. Triệu Thái Bình vội vàng rút kiếm, có thể Hồng Tông mã tốc độ nhanh dọa người. Hắn mũi kiếm còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, Tiêu Mạch đã giết tới trước mắt. Nào, thiết thương quét ngang, hàn mang lóe lên, Triệu Thái Bình trước ngực trong nháy mắt nổ tung một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Cả người hắn như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ở trên quan đạo, gây nên một mảnh bụi bặm. Dù là như vậy, nhưng được lợi từ Tiêu Mạch hạ thủ lưu tình, cái khác tùy tùng sẽ không có số may như vậy. Trường thương hoành bài quét tới, tại chỗ có ba người đầu lâu bay lên, cột máu phun tung tóe hơn trượng. Càng có hai con ngựa nhi chấn kinh, đem chủ nhân từ trên lưng té xuống. Hào thương pháp, Trương Dật cao giọng ủng hộ. Tiêu Mạch hàn mang thương pháp, chính là ở bộ môn tiểu thao trường sở học, chưa kịp viên mãn, nhưng nghiền ép Triệu Trạch gia đình đã là thừa sức. Thấy Tiêu Mạch rụt ngựa trở về, Trương Dật cười nói, cũng không thể nhường ngươi tận đến nó công. Dứt lời, hắn nhún người nhảy lên, một bước liền đạp ở một con ngựa đỉnh đầu. Lúc này lập tức gia đình bị Tiêu Mạch sợ mất mật, chính xoay người quan sát, hoàn toàn chưa cảm thấy tử vong đã tới phía sau. Mạnh cảm thấy yết hầu mát lạnh, túi đầu vừa nhìn, một thanh nhuốm máu mũi kiếm xuất hiện ở trước mặt, càng là bị người từ phía sau xuyên qua cổ, nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Giết chết phía sau một người, Trương Dật bảo chế y theo chỉ dẫn, thân hình liên thiểm, đệ nhị tớt, thứ ba tớt, thứ tư con ngựa trước mặt, giết đến chúng gia đình tự dưới sủi cảo giống như rơi xuống đất. Trao chút bản, tăng cường trường thi cảm, bảo lưu nguyên văn tinh túy. Trương Dật nghe được phía sau tiếng vó ngựa xa dần, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Mạch đã lao ra mười mấy trượng ở ngoài, Hồng Tông mã vung lên cắt đuổi ở dưới ánh tà dương tha ra một đạo màu máu trừng ngân. Ta đi. Hắn con ngươi co rụt lại, tiểu tử này sẽ không thật đi giết đại đô đốc chứ? Triệu Thái Bình cũng sửng sốt, cầm kiếm tay hơi buông lỏng, trong lòng né qua một tia hoang đường may mắn, chẳng lẽ hắn không giết ta? Có thể ý niệm này mới vừa lên, xa xa liền truyền đến một tiếng chiến mã hí lên. Tiêu Mạch đột nhiên quay đầu ngựa, Hồng Tông mã bốn vó bay lên không, như một đạo màu đỏ thâm tia chớp bổ ra cắt đuổi, xông thẳng mà đến. Nguyên lai, hắn không phải muốn chạy trốn, mà là chê khoảng cách quá gần, Hồng Tông mã không chạy ra được, cố ý kéo dài chạy lấy đà. Nguy rồi. Triệu Thái Bình vội vàng rút kiếm, có thể Hồng Tông mã tốc độ nhanh dọn người. Hắn mũi kiếm còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, Tiêu Mạch đã giết tới trước mắt. Xì. Thiết thương quét ngang, hàn mang lóe lên, Triệu Thái Bình trước ngực trong nháy mắt nổ tung một đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Cả người hắn như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tiến vào cắt vàng bên trong, gây nên một mảnh bụi bặm. Này đã là Tiêu Mạch hạ thủ lưu tình. Cái khác tùy tùng có thể không tốt như vậy vận. Trường thương như nộ long mấy đôi, quét ngang mà qua, tại chỗ ba người đầu lâu bay lên, cột máu phun tung tóe hơn trượng. Hai con chấn kinh chiến mã hí lên đứng thẳng người lên, đem trên lưng kỵ sĩ mạnh mẽ vung ấy. Hào thương pháp. Trương Dật cao giọng ủng hộ. Tiêu Mạch hàn mang thương pháp dù chưa đến biên mãn, nhưng đối phó với Triệu Trạch cái đám này đám người ô hợp, dĩ nhiên thừa sức. Thấy Tiêu Mạch bát mã trở về, Trương Dật nhếch miệng nở nụ cười, cũng không thể nhường ngươi tận đến nó công. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã động, như là ma lướt đến một thất kinh trên lưng ngựa. Gia đình kia chính quay đầu lại nhìn xung quanh Tiêu Mạch, hoàn toàn chưa cảm thấy tử vong đã tới phía sau. Phúc. Một đoạn nhuốm máu mũi kiếm đột nhiên từ hắn giết hầu đâm ra. Hắn mở mịt túi đầu, còn chưa thấy rõ, liền đã khí tuyệt rơi. Trương Dật bào chế y theo chỉ dẫn, thân hình liên thiểm, đệ nhị tớt, thứ ba tớt, thứ tư tớt. Chúng gia đình như chín dục trái cây giống như liên tiếp rơi xuống đất, máu tươi đem đất cắt nhiệm đến loang lổ dữ tợn. Đúng vào lúc này, Tiêu Mạch hồi mã giết tới, trường thương như cầu đồng, một cái quét ngang hoàn thành cuối cùng thu gạt, nhưng vẫn chưa triệt để phân kết. Tiêu Mạch từ trước đến giờ xem thường hành hạ đến chết, có thể Triệu Thái Bình là một ngoại lệ. Giờ phút này lão tặc ngồi phịch ở trong vũng máu, ngực giữ tận vết thương ồ ồ ứa máu, nhưng treo một hơi. Trương Dật tiến lên, một cước đạp lên ngực, cười hỏi hướng về Tiêu Mạch, hắn là ngươi thất tán nhiều năm con trai rồi sao, làm gì ôn nhu như thế? Tiêu Mạch lạnh lùng nói, người như thế xử phạt mức cao nhất theo pháp luật lời nói nên lăng trì, một đao giết chết lợi cho hắn quá rồi. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật khẳng định là không kịp. Có điều, Trương Dật chuyển đề tài, nói về hắn qua lại một ít cuộc đời, thần giáo có loại rất xấu bầu không khí, sùng bái thống khổ, lạm dụng bạo lực, đa dạng bức cung thủ đoạn, ta tuy không học được, nhưng mưa dầm thấm đất, hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Dứt lời, hắn thanh kiếm đến ở Triệu Thái Bình thai cấp trên. Triệu Thái Bình biết Trương Dật muốn làm gì, hắn muốn đem chính mình đối với người khác từng làm sự, tại trên người chính mình tái diễn một lần. Không, đừng như vậy. Ta không phải người xấu, chỉ là không làm như vậy, ta liền không có cách nào an bình. Tướng môn cái kia cho ta tôi thể dược sư, bỏ rơi nhiệm vụ, đem ta trở nên người không người, đem không tướng. Triệu Thái Bình chính nói, Tiêu Mạch đột nhiên mở miệng nói, ta đi bên cạnh nghỉ một lát. A Dật động tác nhanh nhẹn điểm. Ngươi không đem phản phái cố sự nghe xong sao? Không có hứng thú. Tiêu Mạch thai lực rất tốt, để tránh bị người quấy rầy, cố ý lẩn đi rất xa. Ngay ở vừa nãy, hắn nghe được hệ thống âm thanh. Chú ác, cơ sở khen thưởng, cường hóa điểm 45, tùy cơ khen thưởng, cường hóa điểm 4, võ kỹ 8, kinh nghiệm trị 200. Phú Nguy. Cơ sở khen thưởng, cường hóa điểm 61, tùy cơ khen thưởng, cường hóa điểm 4, võ kỹ 9, kinh nghiệm trị 700. Chém giết Triệu Trạch gia đình 45 người, giải cứu nữ quyến 61 người, cộng đến cường hóa điểm 116 cái. Tiêu Mạch đem điểm số đều địa phân cho gân cốt cùng cảm quan, đem gân cốt cường hóa đến 1130, cảm quan cường hóa đến 1129. Đoạt được kinh nghiệm trị cộng 900, toàn bộ thêm cho Ma Ca, Hồng Tông Mã rốt cục thăng đến 10 cấp. Đẳng cấp lần đầu đột phá 2 chữ số, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, Hồng Tông Mã nhạc nở hoa, vây quanh Tiêu Mạch chạy 2 vòng, lại rũa ra nóng hầm hập đầu lưỡi liếm láp Tiêu Mạch gò má, phảng phất đang nói, nhiều cho bản mã thêm điểm, thăng cấp mới có thể trở nên mạnh mẽ. Tiêu Mạch cũng có chút sốt sắng, chỉ vì cộng thu hoạch võ kỹ 17 điểm, đem Thái Ức kiếm pháp tăng đầy thừa sức. Thiên Hạ Vô Song kiếm, rốt cục muốn đại thành sao? Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp này lịch sử tính một khắc. Hệ thống, tiêu hao 4 điểm võ kỹ, Thái Ức kiếm pháp tăng đầy. Thái Ức kiếm pháp, 100. Tạo thành hoàn chỉnh bản Thái Ức kiếm pháp cuối cùng mấy cái mảnh ghép, rốt cục có thể triệt để bù đắp. Trong phút chốc, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể như nước sôi bốc lên, gân mạch phồng lên sắp nứt, rồi lại không chỗ phát tiết. Nguồn sức mạnh kia ở toàn thân đấu đá lung tung, dường như muốn đem cả người hắn căng nứt. Khuấy động bên dưới, Tiêu Mạch đã không chế không được chính mình thân thể. Hắn cũng lại áp chế không nổi, đột nhiên đứng dậy, rút ra xích kiếm, điên cuồng diễn luyện Thái Ức kiếm pháp đệ nhất đường, Thái Ức phân quang kiếm. Ánh kiếm như tuyết, bay múa lầy trời, ở bên ngông lục dã trên quan đạo tỏa ra. Có thể càng là vung kiếm, nguồn sức mạnh kia trái lại càng mãnh liệt, như lửa cháy bừng bừng phanh dầu, càng thiêu càng mạnh. Còn chưa đủ, Tiêu Mạch cắn răng, kiếm thế càng nhanh hơn, càng ác hơn, liền mang theo nhấc lên lốc xoáy cùng xa. Cả người hắn đều bị nhấn chìm ở cát bụi bên trong, chỉ có Thái Ức phân quang kiếm quang ảnh ở bão cát bên trong thỉnh thoảng lấp lóe. Nhưng mà dù là như vậy liều mạng, chất khí trong cơ thể nhưng như nộ hải cuồng đảo, không giảm chút nào. Tiêu Mạch toàn thân làn da ửng hồng, nổi gân xanh, huyệt thái dương phồng lên thành hai cái bọc nhỏ phản phất sau một khắc liền muốn bị nguồn sức mạnh này xé nát. Ngay ở hắn kể bên tan vỡ trong nháy mắt, cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo đông nhiên co rụt lại, như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, sôi trào chân khí ở trong chớp mắt cô đọng, hóa thành một tia sáng trắng, tự đan điển sông thẳng biển ý thức. Vèo, bạch quang như kiếm, bổ ra hỗn độn hắc ám. Tiêu Mạch quan sát bên trong thân thể biển ý thức, chỉ thấy cái kia sợi lông bỏ giống như bạch quang, như trong bể nước vui vẻ cá nhỏ, ở bảy mảnh bảy nhị hoa tùy ý địa qua lại tới lui tuần tra. Đây chính là Thiên Hạ Vô Song kiếm. Đông nhiên, thoáng dễ chịu chút Tiêu Mạch, lần thứ hai chân khí sôi trào, cái kia cũ cảm giác lại trở về. Liền, hắn bảo chế y theo chỉ dẫn, lấy ra Thái Ức kiếm pháp đệ nhị đường, Thái Ức Du Long kiếm. Đúng như dự đoán, ở chân khí sắp nổ tung điểm cuối, đột biến vì trong óc đạo thứ hai lông bỏ tế quang. Ngay lập tức là đạo thứ ba, đạo thứ tư, cho đến thứ 17 nói. Chân khí của hắn rốt cục bình tĩnh. Toàn thân mỗi một sợi kinh mạch đều biết thoải mái tràn trề. Chỉ cần Tiêu Mạch quan sát bên trong thân thể biển ý thức, liền có thể nhìn thấy cùng bảy mảnh bảy nhị hoa cùng múa 17 đạo kiếm khí. Thiên Hạ Vô Song kiếm, rốt cục luyện thành rồi. Chương 71, người quá lưu thanh chương 71, người quá lưu thanh Tiêu Mạch không biết là lấy thế nào ý chí lực, vẫn cứ ngăn chặn ngay tại chỗ triển khai thần thông kích động. Vào lúc này, Trương Dật đã giải quyết đi Triệu Thái Bình, hệ thống nhưng không có đưa ra mới nhất nhắc nhở, nghĩ đến là phải đợi Tiêu Mạch kiểm kê xong lâm nạn người số lượng, mới gặp đưa ra cuối cùng phán xét. Tiêu Mạch thực sự là khắc khổ, tận dụng mọi thứ đều muốn luyện một lúc. Thừa hưng như vậy, Tiêu Mạch đổi chủ đề, ta đón lấy có một ý tưởng. Trương Dật tiếp nhận nói cha, để ta đoán một hồi, ngươi cũng không phải là muốn đi phủ đô đốc đi. Diệt cỏ tận gốc, làm việc phải làm lưu loát. Trước khi đi ta hỏi qua lục bảng, lần này cần ý quá nhiều người, khả năng đợi được ngày mai mới có thể hoàn công, vừa bận thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, đem cho Triệu Thái Bình chỗ dựa hậu trường hát thủ làm. Trên trời còn có thiên, người ở ngoài còn có người. Triệu Thái Bình tùy ý làm bậy, là đại đô đốc cháo, đại đô đốc tùy ý làm bậy, là ai ở cháo. Như thế tích cực xuống, sớm muộn gặp liên lụy đến ngươi giết không được người. Tiêu Mạch rất tích cực, nhưng cũng không phải đặc biệt tích cực. Tội ác có lúc là một cái điểm, có lúc thì lại sẽ là một chiếc võng. Giết chết mấy cái then chốt tiết điểm, liền đủ để phá hủy chỉnh mở lưới, không cần thiết đem mỗi cái sợi tơ đều lôi ra ngoài tiêu hủy. Tiêu Mạch thật như vậy làm, cái kia cả đời không phải làm người chính là đang làm người trên đường, hoàn toàn mất đi cuộc đời của chính mình. Hán quả đoán trả lời, giết tới đại đô đốc hay thủ tay. Được, vậy ta thay ngươi toán một quẻ. Không cần, bất luận các hung, ta đều muốn đi này một chuyến. A Dật không cần theo ta mạo hiểm. Trương Dật nghe vậy, thật sâu thở dài, Triệu Thái Bình chỉ là cái tiểu nhân vật, chết rồi đã chết rồi. Đại đô đốc là tướng môn nhân vật trọng yếu, ngươi làm tốt cùng tướng môn không chết không thôi chuẩn bị sao? Tiêu Mạch trong lòng Vô Song kiếm khí lại lần nữa sôi trào. Ta là cùng ác là địch, không phải cùng tướng môn là địch. Tướng môn nếu là không biết điều, ta cũng không ngại tử chiến đến cùng. Ngươi nếu chuẩn bị kỹ càng, cái kia hai ta liền cùng làm một trận. A Dật cũng đi. Tiêu Mạch đang muốn lên mặt đô đốc luyện tập, thử một chút Vô Song kiếm phong mang, lúc này đương nhiên phải về tránh Trương Dật. Trương Dật thì lại tựa hồ linh cảm đến, Tiêu Mạch lần này chuẩn bị khinh suất, liền nói rằng, ta không đi qua phủ đô đốc, ngươi đi qua chưa? Không có. Phủ đô đốc như ở trong thành, buổi tối cổng thành một cửa, ngươi không có khinh công làm sao đi ra ngoài? Giết ra ngoài. Quả nhiên không đoán sai. Muốn giết đi ra ngoài lời nói, hai người nắm càng to lớn hơn chút. Có điều ta kiến nghị trực tiếp bay ra ngoài. Như vậy đề nghị, Trương Dật đã không còn là ám chỉ, mà là công khai, xin mời cùng Tiêu Mạch đồng hành. Được. Trương Dật nguyện gia nhập, Tiêu Mạch đương nhiên hai tay hoan lên. Đã như thế, liền Thiên Hạ Vô Song kiếm đều bất đi. Hai cái chuẩn nhất lưu cường giả liên thủ, trừ phi gặp gỡ cấp độ tông sư cao thủ, một mình đấu hầu như chính là vô địch. Thừa dịp Hiết Mã Chấn tin tức chưa truyền đến phủ đô đốc, Tiêu Mạch, Trương Dật trước tiên chạy tới Châu Thành. Ven đường còn thuận tiện lẻn vào một đại gia đình, trộm hai cái quần áo, đổi rơi mất trên người huyết y lìa đương nhiên, lúc gần đi lưu lại gấp đôi tiền bạc. Nhanh đến cửa thành lúc, Tiêu Mạch bắt chuyện Trương Dật xuống ngựa, sau đó vung tay lên, Hồng Tông mã liền quay đầu lại chạy đi. Phóng sinh, ta này mã ca nhưng là thành tinh, gặp chính mình tìm chỗ trốn lên, chờ chúng ta ra khỏi thành sau lại hội hợp. Là thật thành tinh, vẫn là thông minh đến cùng thành tinh như thế. Thật thành tinh. Đúng rồi, A Dật vào Nam ra Bắc, nhìn thấy yêu tinh sao? Tiêu Mạch nhiều lần nghe nói, thế giới này tồn tại yêu tinh, nhưng tương tự cũng có người không tin tưởng yêu tinh câu chuyện. Nhìn thấy ba lần, một lần là ở Bùi gia biệt thự, từng thấy tướng môn thần mã Bùi Siêu Quang, một lần là ở Nam Sơn, nhìn thấy một con thành tinh đại điêu, nói muốn theo ta kết nhóm xuất đạo, tạo thành cái gì đại điêu hiệp ta trên nó không văn hóa liền cho cự. Ta đi, thật sự có yêu tinh a. Trước là nghe đồn, lần này là Trương Dật chính thức chứng thực, Tiêu Mạch bao nhiêu vẫn có chút giật mình. Phàm là gặp hô hấp sinh linh, cũng có thể tu luyện nội công. Yêu tinh chính là đánh bậy đánh bạn, học được thổ nạp nội công đậm vật. Như có hạnh luyện thành thượng đan điển, liền sẽ trở nên theo người như thế thông minh. Đương nhiên, thoại bản trên những người cưới mây đạp gió, hô mưa gọi gió đại yêu, đại khái đều là văn nhân địa đạt. Coi như là có, nghĩ đến cũng chỉ là một loại thần thông thôi. Nói có lý. Đúng rồi, ngươi chỉ nói hai cái kia cái thứ ba đây. Cái thứ ba lai lịch to lớn nhất, nói không chắc Tiểu Mạch cũng đã gặp. Ta cũng đã gặp. Ở nơi nào? Là khả năng từng thấy, cũng khả năng chưa từng thấy. Ngược lại nó bò lên trên rất cao vị trí, thân phận một khi bại lộ sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó mời ta bảo mật. Bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, đáp ứng thay người bảo mật, nên tuân thủ hứa hẹn. Khen chốt đối phương không phải người. Ha ha ha, hai người chợt cười to, có điều Trương Dật cuối cùng cũng không nói ra con kia yêu tinh tên, chỉ ám chỉ hắn là trong tinh thành quyền thế ngập trời đại nhân vật. Tiêu Mạch thường ngày trên đường phố, không chỉ có muốn bệnh hai lên, còn phải thường chú âm ba công, kỳ thực dù sao cũng hơi khổ cực. Lần này cùng Trương Dật kết bạn, hắn gặp cố ý đi về phía trước hai bước, giúp Tiêu Mạch lẩn tránh dòng người cùng chướng ngại vật, thực tại thuận tiện không ít. Hai người dựa vào hỏi đường, rất nhanh tìm tới phủ đô đốc. Phủ đô đốc là trong thành to lớn nhất dinh thự, chiếm châu thành tiếp cận 16 điểm một trong đất. Bản thân xem như là một tòa chuẩn quân doanh, tường viện bốn góc thiết có hy vọng lâu, mặt trên đứng canh gác quân sĩ. Tiêu, Trương hai người chỉ là ở bên ngoài nhiều đi mấy bước, quân sĩ liền hướng bọn họ vẫy tay, phủ đô đốc trọng địa, những người không liên quan cấm chỉ đi dạo. Cảnh cáo một lần, ba lần cảnh cáo không rời người, ngay tại chỗ bắn giết. Đi thì đi. Hai người vừa vặn mệt mỏi, ở phụ cận tìm nhà khách sạn ở lại. Cơm tối là một đĩa xào trứng gà, hai bát cháo loãng cùng mấy cái bánh màn thầu. Trương Dật đem bánh màn thầu cắt ra, trứng gà bỏ vào mang theo, vừa ăn, một bên cùng Tiêu Mạch thương thảo đêm nay phương án hành động. Muốn lẻn vào phủ đô đốc, nhất định phải quyết định vọng lâu trên lính gác. Tiêu Mạch trong lòng đã sớm tính toán, chỉ mắt của mình cháo, này không khó. Chờ trời tối, ta đi hấp dẫn lính gác chú ý, ngươi lặng lẽ sờ lên, đem hắn giải quyết, sau đó sẽ đồng thời leo tường. Trương Dật lại vạch ra một điểm, phủ đô đốc bên trong cũng ít không được đội tuần tra. Phàm là có gió thổi cỏ động, bọn họ đem phủ đô đốc một vì, chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tiêu Mạch vừa chỉ lỗ thai của chính mình, gió thổi cỏ lay, đang kinh động đội tuần tra trước tiên cần phải tránh được lỗ thai của ta. Âu ba công lại như một mặt giả đạ, đội tuần tra tung tích cho hắn mà nói tương đương với đơn hướng trong suốt. Nếu như thế, chỉ cần lại bắt cái đầu lưỡi, chúng ta thì có nhìn thấy đại đô đốc cơ hội. Cái kia sau khi đây, tướng môn dưới trướng cộng thiết 7 vị đại đô đốc, lấy quản lý địa phương sự vụ, bọn họ tu vi khoảng chừng tương đương với tướng môn tám giáo úy bên trong yếu nhất cấp bậc, thậm chí càng lại yếu một chút. Người ta hợp lực, nhanh chóng bắt hắn không là vấn đề. Có thể rất khó không để lộ tiếng gió, bằng kinh công của ta, một người trốn không thành vấn đề, lại mang một cái thì có nguy hiểm. Trương Dật kéo Tiêu Mạch, khẳng định là chạy không nhanh. Chương 72, lẻn vào kế hoạch chương 72, lẻn vào kế hoạch Tiêu Mạch biết Trương Dật không phải ở tranh cãi, tiền kỳ suy tính được càng nhiều, chấp hành thời điểm bất ngờ càng ít đi. To lớn phủ đô đốc, rất khó nói có hay không kỳ nhân dị sĩ, trọng binh vây quanh bên dưới, chỉ có Triệu Hoán Hồng Tông mã mới có thể đột phá vòng đây. Cổng thành sẽ ở ban đêm đóng kín, hai người đột phá vòng đây sau, chỉ cần bỏ qua Hồng Tông mã, triển khai khinh công vượt qua tường thành, lại triệu hoán Hồng Tông mã rời đi, là có thể toàn thân trở ra. Hồng Tông mã chưa bao giờ tụt dây xích, toàn bộ quy trình nghĩ đến sẽ không có sai sót nộ. Tiêu Mạch duy nhất chú ý chính là, hắn không muốn ở trước mặt bất kỳ người nào quá nhiều biểu diễn hệ thống sức mạnh. Tầm thường võ đạo cường giả, nắm giữ bản mệnh, sư thừa hai môn thần thông cũng đã cao lắm. Tiêu Mạch ở hệ thống gia chỉ dưới, tương đương với nắm giữ 5-6 môn thần thông, thực sự quá mức dễ thấy. Cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ. Hắn muốn điệu thấp một ít. Thấy Tiêu Mạch chần chờ, Trương Dật làm như biểu lộ cảm xúc nói, nếu có thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết kẻ địch là tốt rồi. Tiêu Mạch không quá tán thành, trường gian trừ ác, liền nên gióng trống thua chiêng. Ám sát chi pháp sẽ làm người có liên tưởng không tốt, không hợp hiệp nghĩa chi đạo. Trương Dật nghĩ đến cái chết trung biện pháp, vậy trước tiên ám sát, to lớn hơn nữa trương kỳ cổ điệu tuyên sưng, tất cả những thứ này chính là hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng sớm nói tốt, ta không lưu danh. Ngươi cũng đến dám lưu danh a? Tiêu Mạch vỗ bộ ngực, lưu ta, dùng tên giả. Tiêu Mạch đồng ý ám sát. Tiêu Mạch lại đồng ý có điều, hắn không phải là cổ hủ người. Ta bên người mang theo rượu độc, vô sắc vô vị loại kia, mùi vị rất sang. Chuyện xấu làm nhiều người, cơ bản đều trổ dạng. Đại đô đốc có thể sẽ tìm người thử món ăn. Hạ độc lời nói, không chỉ muốn vô sắc vô vị, còn phải lùi lại phát tác, chiêu này không thể thực hiện được. Trương Dật thở dài, đống nhiên phản ứng lại, chính mình quên then chốt tin tức. Lời nói ngươi làm sao bên người mang theo rượu độc? Sẽ không chính là ngươi trong hồ lô đi? Khai chiến trước ngươi còn uống một hớp, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có thể trướng khí lực? Vạn độc thần công không tính thần thông, mà là đường hoàng gia dáng võ học. Trương Dật nếu đoán được 8-9 phần 10, Tiêu Mạch cũng không ngại nói thẳng cho biết, ta luyện vạn độc thần công. Vạn độc thần công? Trương Dật tăng cao giọng nói, quay đầu nói, chưa từng nghe nói. Vạn độc thần công tu luyện độ khó quá cao, cho tới như là đang đùa người chơi đùa, muốn đòi mạng loại kia, lâu dần dĩ nhiên là bị đào thải. Trương Dật chưa từng nghe tới rất bình thường, nhưng hắn vẫn là chính căn cứ võ học thường thức suy luận, khai chiến trước, vạn nhất hồ lô rượu khiến người ta đánh nổ, sẽ rất phiền phức, kiến nghị hồ lô bên ngoài bao tầm thiết. Tiêu Mạch nghĩ thầm, ngược lại cũng không đến nỗi, hắn có thể cắt hảo hiệp thân phận, trong kho tàng thoán sức lực độc dược cả đời đều ăn không hết. Có điều ngoài miệng vẫn là tự đáy lòng nói rằng, gặp phải có thể đánh bại hồ lô rượu đối thủ, bao không bao thiết, còn có ý nghĩa sao? Trương Dật cười to, ha ha, cũng vậy. Vào lúc này vừa đã luận cùng hạ độc, Tiêu Mạch nói rằng, A Dật, tha cho ta suy nghĩ một hồi. Chọn dùng hạ độc chiến thuật, liền muốn cắt hảo hiệp thân phận, đến lúc đó Hồng Tông Mã liền sẽ tạm cách. Tiêu Mạch muốn suy nghĩ có thể hay không chịu đựng cái này đánh đổi. Lâm sư muội còn đang chờ ta trở về cứu mạng, Hồng Tông Mã tốc độ là nhanh nhất. Thế nhưng, Hồng Tông Mã có thể mang Trương Dật, không thể mang Lục Bàng. Bàng không chờ chạy đến Phong Vân đảo, bộ này xương giả đã sớm tan vỡ rồi. Vẫn phải là dựa vào tầm thường xe ngựa, như vậy hay dùng không tới Hồng Tông Mã. Cho nên nói, đúng là có thể tạm thời cùng Mã ca tách ra. Mặt khác, cắt hảo hiệp thân phận, ngoại trừ có thể từ trong kho tàng lấy ra độc dược, còn có thể từ phủ đô đốc bên trong tàn nhẫn mà mò trên một bút. Cớ sao mà không làm? Trước Triệu Thái Bình đáp ứng hậu lễ khẳng định là bị nhỡ, Tiêu Mạch còn phải muốn biện pháp khác xoay sở cái kia 240 vạn tiền. Trong lòng phân tích qua đi, Tiêu Mạch quyết định nói với Trương Dật, ta xưng là Phong Vân đảo tuyệt mệnh độc vương, để ta phối độc ta không được, để ta hạ độc ta là cái này. Tiêu Mạch giơ ngón tay cái lên, không phải là lùi lại phát tác vô sắc vô vị độc dược sao? Ta có. Nói hắn liền từ trong túi tiền móc ra một cái tiểu bạch bình, phóng tới Trương Dật trước mặt. Trương Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, hoắc cầm lấy tiểu bạch bình tỉ mỉ một hồi, Tiêu Mạch như vậy đại hiệp khách lại thật sự còn dùng độc à? Có độc không cần, làm thế nào đại hiệp? Tiêu Mạch cầm lại tiểu bạch bình, không còn sớm sủa, đại đô đốc phòng trừng cũng nhanh ăn cơm, chúng ta vậy thì tiện hắn một đoạn, lại thương lượng một chút chi tiết nhỏ. Tiêu Mạch, Trương Dật lấy chắc cuối cùng phương án, liền lập tức triển khai hành động. Mượn trước đến giấy và bút mực, suy tư qua đi, Tiêu Mạch viết một tấm tờ giấy, đâm đại đô đốc người, du hiệp Yến Tiểu Thất. Trương Dật nhìn thấy tờ giấy trên nội dung, hỏi, Yến Tiểu Thất là ai? Nợ ngươi tiền sao? Xác thực, nợ ta rất nhiều tiền. Sau khi đem tờ giấy thu cẩn thận, hai người thừa dịp mặt trời chiều ngã về tây, tìm thấy phủ đô đốc ngoài tường. Vọng lâu trên lính gác, không phải trước xua đuổi Tiêu Mạch cái kia. Hắn thấy Tiêu Mạch ở ngoài tường bồi hồi, liền nói quát lớn. Phủ đô đốc trọng địa, những người không có liên quan cách xa một chút. Ba lần cảnh cáo không lùi, ngay tại chỗ bắn giết. Tiêu Mạch khi đến trên đường, mua đỉnh đầu mũ rơm, hắn cố ý che khuất mặt, hù dọa ai đó. Có bản lĩnh ngươi bắn một cái. A, phiêu khích quân gia. Lính gác còn chưa từng thấy bực này điêu dân, trong cơn tức giận, nghiêm cung cài tên. Không nữa lùi, ta liền bắn tên. Ta đánh với ngươi cái đánh cược. Tiêu Mạch đã dùng âm ba công tra xét đến, Trương Dật vượt qua tường cao, ở lính gác không chú ý thời điểm, bỏ lên trên khúc gỗ đáp thành tháp canh. Nhân người mang kinh công, là đó không có phát sinh một điểm âm thanh. Lính gác nhắm vào Tiêu Mạch, hắn trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, như thế ngắn khoảng cách bên trong có thể làm được không chệ một tên. Ở trong mắt hắn, Tiêu Mạch đã là cái người chết. Xem như là cho người chết thương hại, nghe đối phương muốn đánh cược, lính gác liền hỏi một câu, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ta đánh cược ngươi dây cùng bắn không xuất tiễn. Lính gác nghe vậy, ánh mắt bản năng chuyển qua mũi tên trên. Đột nhiên, một cái tay nắm lấy hắn mũi tên. Trương Dật để tránh mũi tên bắn ra, tạo thành bất ngờ, vì lẽ đó sớm khống chế lại, đồng thời một cái trường đao nện ở lính gác gáy, đưa hắn một hồi ngủ cấp độ sâu. Sau khi, Trương Dật đem lính gác tựa ở lan can gỗ trên, dùng thắt lưng kẹt lại, làm thành còn đang gác canh gác răng rốc. Nhân lính gác trộm đạo đi ngủ một chuyện nhìn nhiều thành quen, thêm nữa sắc trời đã tối, coi như có người đi đường đi ngang qua, cũng không dám tùy ý lộ ra, rào lính gác ngọc đẹp. Trương Dật lại đứng ở vọng lâu trên, đem phủ đô đốc địa hình ghi vào trong lòng. Vạn sự đã chuẩn bị, hai người ung dung lẹn vào phủ đô đốc. Đi không lâu lắm, liền nghe đến len ken cong cong giáp mảnh tiếng va chạm. Là tuần tra thị vệ đến rồi, hai người lập tức giấu kỹ. Tiêu Mạch dựng thai vừa nghe, liền biết tiểu đội này tổng cộng có 6 người, trên người chí ít mặc vào 2 tầng áo giáp. Chương 73, tướng môn võ học chương 73, tướng môn võ học giang hồ thế giới bên trong, áo giáp sức phòng ngự là cực cao. Diêu Thiến tục đại náo kinh thành lúc, tối làm người nói chuyện say xưa hai việc, một cái là tốc giết long thần thái giới thái tử, một cái chính là trưởng phách 6 tầng giáp sĩ. Với bạn, hai việc bên trong, bị song bạo một phương đều mặc giáp. Trong chốn võ lâm tuyệt đại đa số cao thủ đối lập thương liệt trận giáp sĩ đều không có đặc biệt tốt khắc chế biện pháp, vì lẽ đó Diêu Thiến Thục thành tựu mới bị coi là chuyện lạ. Tiêu Mạch đống nhiên rất vui mừng, cùng Trương Dật thương thảo quá chiến thuật sau, lựa chọn lẻn vào hạ độc. Không phải vậy cùng trọng giáp thị vệ chính trực diện, thật sự là mới vừa có điều. Cũng may những này trọng giáp thị vệ mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh lanh lảnh kim loại tiếng va chạm, ở yên tĩnh ban đêm, quả thực như là mang theo lục lạc con chuột. Hai người dựa vào núi giả bóng tối, dễ dàng tách ra đội tuần tra. Sau khi bảo chế y theo chỉ dẫn, một đường thâm nhập, chưa từng kinh động bất luận người nào. Cuối cùng ở nhà vệ sinh phụ cận, bắt được một cái lạc đàn đầu lưỡi, hỏi ra nhà bếp vị trí. Bị cương ép thị vệ hạ thấp giọng, ta biết đều nói rồi, tha mạng a. Yên tâm, không giết ngươi. Đừng. Trương Dật lại là một cái thủ đao, trợ giúp đối phương nhanh chóng ngủ. Hiện nay thời gian, tuy có lục lâm bụi mù liên tiếp, thiên hạ cơ bản có lợi là hòa bình yên ổn, đại đô đốc một giới quân tướng, trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể sống phong túng. Là đó hắn tiệc tối sẽ kéo dài thời gian rất lâu, trung gian còn bao hàm diễn xuất phân đoạn. Thích khách lẻn vào đi vào một hồi lâu, phủ đô đốc tiệc tối mới vừa quán nữa. Hai người ở đèn đuốc sáng choang nhà bếp vẻ ngoài sát một trận, phát hiện mỗi lần đưa món ăn đều có hai người kết bạn, cộng thêm hai tên binh sĩ hộ tống, trung gian căn bản không có cách nào dở trò. Lần này làm sao bây giờ? Trương Dật hỏi. Tiêu Mạch nói rằng, đưa món ăn trên đường không thể ra tay, dùng cơm địa phương không cách nào lẻn vào, cũng chỉ có thể xuất hiện ở món ăn khu vực làm văn. Ngươi là nói nhà bếp? Nhiều người như vậy, đi vào liền sẽ bại lộ. A Dật ngươi xem, phụ trách đưa món ăn người, chỉ đưa món ăn, liền cửa phòng bếp đều không tiến vào. Ý gì? Khống chế lại toàn bộ nhà bếp, là có thể quang minh chính đại lòng đất độc, sẽ không có người phát giác. Nhà bếp nhiều người như vậy, nguy hiểm rất lớn a. Đây là duy nhất hạ độc cơ hội, bằng không chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Trương Dật nghe vậy tính toán một hồi, từ bỏ hạ độc lời nói, cũng chỉ có thể ngạnh đến, nhưng đại đô đốc chu vi có trọng binh bảo vệ, mạnh mẽ ám sát nguy hiểm chỉ có thể so với trước nhà bếp càng cao hơn. Cái kia cải đi phòng ngủ mai phục đây, cũng không được. Đường cũng gặp phải hai cái quân sĩ, có khả năng gặp sớm giải trừ ngủ cấp độ sâu trạng thái, hoặc là trực tiếp bị người phát hiện. Đến lúc đó toàn bộ đại lục soát, nhất định kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Được, nghe lời ngươi. Nhưng sớm nói tốt, vạn nhất không khống chế lại cục diện, hai ta ai cũng đừng oán giận ai. A Dật, đến phủ đô đốc ám sát, vốn là ta tự chủ trương, ngươi có thể giúp đỡ ta đã cảm tạ bất tận. Việc này như thành, chúng ta ra sức uống khánh công rượu, sự nếu không thành, tất cả trách nhiệm đều ở ta. Chuyện này nói rõ trước, ra sức uống khánh công rượu lúc, ngươi uống ngươi, ta uống ta. Trương Dật cũng không dám đã quên Tiêu Mạch trong hồ lô là rượu độc. Hai người lại thương nghị một phen, quyết định do tối gặp quên người Trương Dật ra tay khống chế cục diện. Nguyên nhân là, Tiêu Mạch đặc thủ quá mức rõ ràng, một khi đứng ra, du hiệp tiến tiểu thất tờ giấy liền mất đi ý nghĩa. Trương Dật vành mắt đen tuy rằng cũng rõ ràng, có thể khói hun trăng ở trên giang hồ vốn là lưu hành, đem mặt che lại, người ngoài căn bản không nhận ra. Trước khi xuất phát, Tiêu Mạch cố ý bàn giao hai việc. Sau khi hắn mới mang mặt nạ, thừa dịp cắt lượt trống rỗng, đi vào nhà bếp. Trong phòng bếp có một cái bếp chính, 6 cái phụ bếp. Trương Dật mới vừa vào lúc đi, đại gia vội vàng trên xào phanh nổ, rửa nồi xoa bát, ai cũng không quan tâm người mặc áo đen này. Khắc khắc, cùng mọi người nói cái sự. Mọi người nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, còn không nghĩ đến, thật sự có thích khách dám đường hoàng xông vào phủ đô đốc. Trương Dật cũng rất ôn nhu nói rằng, phú quý là người khác, mệnh là chính mình. Hy vọng mọi người không muốn la to, bằng không ta liền đem các ngươi đều giết. Đúng, chính là như vậy, yên lặng. Trương Dật nói, nhìn về phía nhà bếp góc viền to lớn lồng hấp, phải nói, trong này hấp hơi không phải người sống chứ? Không phải. Bếp chính âm thanh ép tới rất thấp, chỉ lo làm tức giận đến cái này kỳ quái thích khách. Ta là một cái du hiệp, làm liếm máu trên lưới đao buôn bán, có toàn gia tập hợp 20 lượng bạc ròng, mời ta giết chết Ngang Tông Quyền, lý do là người nhà của bọn họ bị phủ đô đốc hoặc phanh. Ngang Tông Quyền chính là đại đô đốc tên. Nghe được thích khách động cơ, mọi người nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Hiển nhiên, Ngang Tông Quyền sẽ không tự mình xuống bếp, phanh nấu việc là do nhà bếp phụ trách. Trương Dật trong lòng có cơ sở khí. Đến trước, Tiêu Mạch đã thông báo, tuy nói người sắp chết, lời nói tốt lành, cũng có thể liền như vậy phán đoán Triệu Thái Bình nói làm thật. Trên thị trường cũng có đại đô đốc ăn thịt người nghe đồn, chưa chừng cũng là Ngang Tông Quyền thả ra hù dọa bất tính. Để tránh thai nghe vì là nộ bị người xấu mang lên một đạo, Trương Dật tiến vào nhà bếp sau, còn muốn lại xác nhận một lần, có phải là thật hay không có chuyện này. Chư vị cũng đừng sợ, ta chuyến này chỉ vì lấy Ngang Tông Quyền một người tính mạng, thành thật phối hợp, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, nhưng nếu như không phối hợp lời nói, đem các ngươi đều giết, ta cũng không có gánh nặng trong lòng. Tiêu Mạch ở nhà bếp ở ngoài tiến hành giám thị, xác nhận hết thảy đều rất thuận lợi. Đưa món ăn người, đem mới mẻ ra nồi món ngon, đưa đến phòng yến hội. Đón lấy chỉ đợi độc tính phát tác. Ngang Tông Quyền mời tiệc dưới trướng hắn rất nhiều nhanh bước. Những người này một khi độc phát, át phải gặp nhấc lên một hồi đại rối loạn. Thừa dịp rối loạn phát sinh trước, Tiêu Mạch quyết tâm rất lợi dụng cơ hội lần này, nhất định phải kiếm một món lớn, bằng không không công cắt thân phận. Bàn giao Trương Dật hai việc một trong, chính là Tiêu Mạch sẽ không vẫn ở lại phía ngoài phòng bếp. Hắn phát động hào hiệp thiên phú, đem phủ đô đốc đáng giá đồ vật thu hết đáy mắt, sau đó dựa theo kim quang chỉ dẫn, đi đến Ngang Tông Quyền phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong vách tường có một đám lớn kim quang lấp lóe. Tiêu Mạch lấy xích kiếm phá tan vách tường, phát hiện bên trong càng là tràn đầy một đống hoàng kim. Phát tài. Hắn lấy ra hào hiệp bà cố, đem hoàng kim quét đi sạch sành sanh. Hệ thống hỗ trợ thống kê một hồi, có tới hơn 6.200. Khá lắm tham quan ố lại, càng cướp đoạt như thế một số tiền lớn. Tiêu Mạch xuyên biệt tới cũng có đoạn thời gian, không giống vừa bắt đầu như vậy đối với tiền tài không hề khái niệm. Hơn 6.000 lạng vàng, tương đương với 4-5.000 vạn tiền. Chú, cổ đại tiền đồng sức mua rất cao, 4-5.000 vạn tiền không phải là 4-5.000 vạn đồng, gần như tương đương với 3 bộ lức. Phong Vân đảo cùng bộ môn ước định năm thuế là 240 vạn tiền, số tiền kia đủ giao 20 năm. 20 năm sau, bộ thần nói không chắc đã sớm về hưu. Gạch vàng tường bên cạnh còn bày ra một cái hộp gỗ, mở ra sau là một sấp võ lâm bí tịch. Tiêu Mạch xoa xoa những bí tịch này, liên tiếp tên ghi vào hệ thống danh sách, thiết huyết cương phong, phá quân thất sát thương, long thao hổ hơi tâm pháp, bách chiến bất khuất công. Chương 74, cướp sạch kho vũ khí. Chương 74, cướp sạch kho vũ khí đặt trước đây, Tiêu Mạch khẳng định rất hưng phấn, lại có thần công tới tay. Bất quá lần này vừa bắt đầu rất bình tĩnh, Phong Vân đảo thần công bí tịch quá nhiều rồi, ta thật vất vả mới đem Thái Ất kiếm pháp chỉnh rõ ràng, mà sau còn có một đống lớn chờ ta đây. Thêm ra đến bí tịch, chỉ có thể làm tài sản cùng bảo vật, cầm đổi tiền hoặc tặng người. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Phong Vân Đạo quy Phong Vân Đạo, tướng môn quy tướng môn. Này bốn bản bí tịch vừa nhìn liền biết là tướng môn võ học. Thế nhân đều biết tướng chủng khắc võ giả, cùng cấp bậc võ giả đối chiến tướng chủng, người trước thường thường chính là thất bại. Trước Trần Trọng Uy ba người, bại vong với Tiêu Mạch bàn tay, nhưng là bọn họ tự thân võ học thực sự so với Tiêu Mạch thấp quá nhiều. Đổi thành Lư Khiếu Phong như vậy đỉnh cấp tướng môn cao thủ, phòng trường liền không nhẹ nhõm như vậy. Tiêu Mạch có đem khí tại người, không luyện bạch không luyện. Hắn nhận lấy bí tịch, lại quay đầu đi tới phủ đô đốc nhà kho. Nhà kho phòng giữ nghiêm ngặt, bên ngoài có tới 20 tên lính gác tuần tra. Tiêu Mạch không giống Trương Dật như vậy, chuyên môn luyện qua thủ pháp, có thể tinh chuẩn địa khiến người ta tiến vào ngủ cấp độ sâu. Hắn tự nghĩ nếu là ra tay, chỉ sợ không phải ngủ đến tiện, chính là quá mức chiều sâu, mỗi ngày ngủ 24h loại kia. Tiêu Mạch trốn ở góc tường, suy nghĩ nên làm gì lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào đi vào. Nếu không thẳng thắn đều giết. Hắn lấy ra 7 mảnh 7 nhị hoa, sắc bén huyết quang quấn quanh đầu ngón tay. Ngược lại ta hiện tại lấy hào hiệp chi danh làm việc, không bị bất kỳ ràng buộc. Tiêu Mạch trước mắt, phản phất đã xuất hiện, 7 mảnh 7 nhị hoa như liêm đao giống như thu gạt sinh mệnh hình ảnh. Đương nhiên, giết người như ngoé chuyện như vậy, trong lòng nghĩ tới đem ẩn liền được rồi, Tiêu Mạch căn bản không phải người như thế. Có. Tiêu Mạch linh cơ hơi động, ngược lại đi tới khác một nơi giấu bảo tàng, hầm rượu. Hầm rượu chỉ có hai cái tên lính canh gác, Tiêu Mạch dễ như ăn cháo địa khống chế lại hai người, tại ra hầm ngầm cũng lớn. Hầm ngầm bên trong, chất đầy đại đại nho nhỏ vào rượu. Kề sát ở trên cái bình giấy đỏ, viết mỗi một loại rượu tên, Hổ Phách, Thanh Mai, Ngọc Tuyển, Kim Túc, Liệu Hoa. Chỉ là Tiêu Mạch không nhìn thấy. Hắn thường thường uống rượu, nhưng uống phải là khó có thể nuốt xuống khổ rượu độc, vì lẽ đó uống đến càng nhiều càng chán ghét rượu, không thể biến thành một cái sâu rượu. Coi như để hắn nhìn thấy trên giấy đỏ tự, cũng chưa không ra cái nào là hảo hữu. Tiêu Mạch chỉ có thể bằng kinh người khứu giác, nhận biết cái nào rượu rất thơm, tối hợp tính nết của hắn, sau đó cho 7, 8 đàn để vào hào hiệp bảo khố. Chờ trở lại Phong Vân Đạo, mời sư đệ mỗi môn đồng thời ra sức uống. Sau khi, lại chọn một vỏ rượu, đem thành tựu mùi nhử. Một lát sau, đổi khôi giáp Tiêu Mạch, lấy xuống trúng mắt, nhấc theo vỏ rượu, bát rượu đi đến nhà kho. Đô đốc lòng từ bi, xem các người gác đêm đáng thương, mệnh ta đưa tới rượu tưởng thưởng. Một người chỉ có thể uống một bát, uống nhiều hỏng việc. Tiêu Mạch hít mắt lại, trời vừa đen, đầu lĩnh quân tốt không chú ý tới ánh mắt hắn bên trong tơ máu. Đầu lĩnh tiếp nhận vỏ rượu, trên dưới đánh giá Tiêu Mạch, trước sao chưa từng thấy ngươi? Ta còn chưa từng thấy ngươi đây. Tiêu Mạch móc ra lệnh bài. Đầu lĩnh vội yên lòng, ôm vỏ rượu, vừa vui lại ghét bỏ, liền như thế một vò, còn không ta nằm đấm lớn, một người nửa bắt cũng không đủ, còn nói uống rượu hỏng việc. Không muốn uống lời nói đưa ta. Đầu lĩnh lập tức bả tiểu đàn kéo trở về, coi như nếm thử ý vị, nếm thử ý vị. Hắn bạch trần cái nắp vừa nhìn, sao chỉ có nửa vò a? Hết thảy đều ở Tiêu Mạch kế hoạch bên trong. Hắn tiêu ngạo mà nói rằng, ta thật xa đưa rượu, mình không thể uống một hớp sao? Huynh đệ, không cần thiết đi, liền bầu rượu đều tham. Ta đưa rượu cũng rất khổ cực a. Bát rượu còn nắm tại trên tay Tiêu Mạch, hắn cầm chén rỗi một cái, trở lại một cái, không phải vậy không cho các ngươi bát. Ngươi này, đầu lĩnh rất là không nỡ lòng bỏ, nhưng vẫn là bạch trần cái nắp. Trong phút chốc, mùi rượu theo gió lẻn vào đêm, làm nổi lên gác cổng tên lính thèm trùng. Cổ đại đồ gia vị thiếu thốn mà quý giá, dân chúng thường ngày trong miệng không mùi vị. Đối với rượu loại kích thích này, tính đồ uống rất là yêu tha thiết, đặc biệt là gác đêm kẻ nhạt có tốt, uống một cái cả người ấm bù bù. Hắn cho Tiêu Mạch ngã một chút, Tiêu Mạch uống một hơi cả sạch, mới bả tiểu bát đưa cho quá khứ. Sau khi uống xong, đem đồ vật đưa nhà bếp. Căn dặn xong sau, Tiêu Mạch giả ý rời đi, phía sau tên lính lập tức bắt đầu chia ẩm, coi như không yêu uống rượu cũng không nhịn được đến trên một cái. Một lát sau, gần 20 tên lính, toàn bộ ngang dọc tứ tung địa ngồi phịch ở trên đất. Tiêu Mạch bắt được chìa khóa, mở ra kho hàng cổng lớn. Nơi này là phủ đô đốc kho tiền cùng kho vũ khí, một bên gửi thành dương tiền đồng, một bên nhưng là lượng lớn binh khí, áo giáp. Khoảng chừng là hào hiệp thiên phú đẳng cấp hơi cao duyên cớ, Tiêu Mạch phát hiện mình mở khóa năng lực mới, ngay mặt trước bảy lượng lớn tài bảo lúc, giá trị càng cao hơn tài bảo, tỏa ra ánh sáng gặp càng sáng hơn. Ở ánh sáng dưới sự chỉ dẫn, hắn phát hiện mấy thứ rất không giống bình thường binh khí. Đầu tiên là một thanh cựu khúc điểm cương giáo. Giáo trường chương 2, giáo phong bên trên, có 9 đạo xoắn ốc danh máu, xuyên qua tính cực cường đồng thời, vết thương khâu lại độ khó to lớn, hầu như bằng bên trong chi hẳn phải chết. Càng mấu chốt chính là, giáo bên trong đúc có hai cái khí thủy, có thể thu được chân khí gia trì, được cho thần binh lợi khí. Lại là một cái âm phù kiếm. Tiêu Mạch phát hiện nó thời điểm, phát hiện nó bị người dùng xích sắt quấn ở binh khí đỡ lên, thật giống là người nắm giữ lo lắng hung kiếm nổi cùng mà chạy. Kiếm dài 5 thước 2 phần, so với tầm thường bảo kiếm trường rất nhiều, xem như là một cái hai tay kiếm, nhưng đối với Tiêu Mạch mà nói, một tay cũng có thể sử dụng. Trên thân kiếm, đúc có 24 đạo siêu độ cầu phúc chú văn, cũng không giấu được Tiêu Mạch nắm chặt chuôi kiếm một khắc đó, từ kiếm tải lên đến dọa người sát khí. Thân kiếm nội bộ tương tự đúc có hai cái khí thủy, vì là thần binh lợi khí. Tiêu Mạch lượng qua đi, cảm giác sắc bén không ở thiên hạ vô song kiếm bên dưới. Thiên hạ vô song kiếm ý nghĩa trọng đại, Tiêu Mạch không nỡ hàng ngày sử dụng, xích kiếm ra tháo lại tạo, nhưng không đủ sắc bén, ứng đối một số cao phòng ngự kẻ địch gặp chịu thiệt. Âm phủ kiếm vừa vặn bù đắp hai cái kiếm không đủ, lưỡi kiếm đầy đủ sắc bén, dùng hỏng rồi cũng không đau lòng. Ngoại trừ cựu khúc điểm cương giáo cùng âm phủ kiếm ở ngoài, Tiêu Mạch còn tìm đến một cây đao, tên gọi Long Thôn Nguyệt Trôi đao như đầu rồng, thân đao tự trang lưỡi liềm, bên trong đúc một cái thủy mạch, có thể phối hợp tu la vạn kiếp đao sử dụng. Cùng với một cái danh cung, tên gọi Thanh Tiêu Ngọc Nữ Cung. con ưu mỹ, phản phất nữ tử. Thanh Tiêu Ngọc Nữ là trong truyền thuyết trưởng quản xương tuyết chi thần, cố toàn thân hoàn toàn trắng mướt. Bên trong đúc một cái tùy mạch, uy lực hơn xa tầm thường cung tên. Tiêu Mạch đem thần binh toàn bộ nhét vào kho báu sau, nghĩ thầm thuận tiện cho Trương Dật cũng mang một cái. Lời nói A Dật thích gì binh khí? Đúng rồi, Hắc Hỏa Thần Điện đại sư đều cầm trong tay pháp trượng, ta cho hắn nắm cây côn được rồi. Tiêu Mạch lại tìm tới một cái thuộc đồng côn, gậy hai đầu bọc lại ô thiết, tạo hình cùng cái bang kim cô đồng tự, nhét vào hào hiệp bảo khố lúc, tên là Bát Hoang Côn. Trong kho vũ khí mệnh giá tiền đồ vật rất nhiều, vấn đề là kho báu không gian không đủ, cuốn đi năm dương lớn nén bạc liền bảo kho. Ma ca, bình thường thật không phải cố ý không cho ngươi thêm điểm, ta kho báu cũng cần thăng cấp à? Xác nhận kho báu thực sự nhét không xuống, Tiêu Mạch mới quyền tiền chạy trốn. Chương 75, vượt qua tường mà đi. Chương 75, vượt qua tường mà đi. Đô đốc, đại đô đốc. Tiêu Mạch tới trước phòng tiệc chu vi, rất nhanh sẽ nghe được bên trong truyền đến rối loạn thanh. Hắn lập tức chạy tới nhà bếp, nửa đường liền nghe đến quen thuộc hệ thống âm. Chú ác, cơ sở khen thưởng, cường hóa điểm 11, tùy cơ khen thưởng, cường hóa điểm 1, võ kỹ 1, kinh nghiệm trị 100. Tiêu Mạch thầm nghĩ, xem ra là giết chết 11 người, hoặc là giết chết rất nhiều người, nhưng bị hệ thống phán định làm ác người chỉ có 11 cái. Nhưng không đáng kể. Cường hóa điểm đều phân cho gân cốt cùng cảm quan, kinh nghiệm trị thêm cho hào khí căn vân. Kể cả lần trước còn lại võ kỹ điểm, hiện tại tổng cộng có 14 điểm, tạm không phân phối. Hắn cấp tốc trở lại nhà bếp, triển khai âm 3 thám hình công. Thám hình sóng âm, đại đa số là người thường không phát hiện được. Có thể chỉ cần đem âm lượng tăng lên, liền có thể khiến cho vừa vặn nằm ở người thường không nghe thấy mà võ nhân có thể nhận biết trình độ. Tương đương với cực thấp phối bản truyền âm nhập mật. Trương Dật nghe được Tiêu Mạch phát tới tín hiệu, liền lấy khăn tay ra lau mặt nạ dưới dính vào ngoài miệng vết dầu. Hắn nguyên bản liền lượng cơm ăn lớn, buổi tối cái kia món ăn căn bản không ăn no, Tiêu Mạch lý do là vừa phải đói bụng có thể giúp người duy trì cảnh giác. Vào lúc này đi đến nhà bếp, liền giống với con chuột rơi vào lu gạo, chó lợn dê bò, gà vịt cá thịt, cộng thêm các loại sơn chân hải vị là ăn nhiều rất ước, đem cái bụng đều no đến mức tròn xoe. Sau khi mới lấy ra tờ giấy, dính rồi chút hồ rắn hồ, hướng về cây cột bừa kề sát. Đa tạ chư vị phối hợp, đại gia cáo tử. Dứt lời, Trương Dật thả người nhảy một cái, nhảy ra bếp sau. Cùng Tiêu Mạch hội hợp sau, Trương Dật thấy hắn trên vai có thêm điều hầu bao, phía sau có chuôi bảo kiếm, trong tay còn cầm cây côn. Sao có thêm nhiều như vậy đồ vật? Đi kho vũ khí mượn gió bẻ măng, đưa ngươi. Tiêu Mạch đem gậy giao cho Trương Dật, vừa chỉ vác ở phía sau âm phụ kiếm, chuôi này là của ta. Trương Dật nhìn một chút trong tay cái bản kim cô đồng, lại xem xét nhìn Tiêu Mạch trên lưng hung khí bức người sắc kiếm, hỏi: "Ta bình thường đều dùng kiếm, Tiểu Mạch mới càng thích hợp dùng côn đi. Có đúng không? Ta thấy chùa chiến bên trong đại sư đều nắm pháp trượng, liền mang cho ngươi một cái." "Vậy cũng thật là có tâm a, lần sau ta một kiếm." "Nhớ kỹ, là kiếm." "Ngươi đến à?" Giết lợn giống như gào thét tự nhà bếp vang lên, lúc này hai người đã rút khỏi thật xa. Hóa ra là mọi người lo lắng Trương Dật giết cái hồi mã thương, cố ý đợi một lúc mới bắt đầu kêu la. Làm lính đinh môn nhảy vào nhà bếp lúc, hai người đã chạy ra phủ đô đốc, đêm tối bay nhanh, đi đến tường thành dễ, cái. Cách khá xa chút, sẽ cảm thấy tường thành cũng chỉ đến như thế, đợi được chân tường nơi, mới cảm thấy cao đến làm người chùn bước. Trên đời này chạy trốn nhanh cao thủ khinh công rất nhiều, nhưng có thể vượt qua tường thành, tuyệt đối không vượt quá 3 cái. Ta chính là một người trong đó, hôm nay cho ngươi bộc lộ tài năng. Hắn đem trường côn bức cho Tiêu Mạch, lùi về sau mấy bước, một trận chạy lấy đà sau thả người nhảy lên. Mắt thấy muốn đụng vào vách tường, mũi chân gạch khâu liền điểm 3 lần, người đã nhảy vọt đến cao 3 trượng nơi. Lúc này cung dương hết đà, nhân mã trên muốn rơi xuống. Trương Dật duỗi ra hai tay, 10 ngón như câu, mạnh mẽ bắt trụ gạch khâu, cả người thản lằn tự kề sát ở trên tường, tiếp theo sau đó leo lên trên, động tác so với thản lằn đều muốn nhẹ nhàng 3 điểm. Đây là Bích Hổ Du tường công. Gạch khâu cực thiện, mặt tường bóng loáng, cho dù người mang cao thâm võ công, cũng căn bản không làm được gì. Tiêu Mạch suy đoán, Trương Dật đại khái sử dụng một loại nào đó xào kình, để hai tay có thể hấp thụ ở trên tường. Bò đến một nửa, Trương Dật đột nhiên buông tay, thân thể đột nhiên ngửa về đằng sau. Tiêu Mạch cho rằng hắn muốn rơi xuống, đưa tay đón. Ai biết Trương Dật hai chân như mọc ra dễ giống như dính ở trên tường, cả người cùng tường thành hình thành một cái bốn lượn góc vuông, lại như bị đóng ở giữa không trung một con diều. Ha ha, như thế nào, có phải là rất cao? Hắn cố ý đắc sắc một hồi, mới tiếp tục trèo lên trên. Đắc sắc được rồi, hắn mới tiếp tục leo trèo mà trên. Chờ vượt lên đầu tường, lại dò ra nửa người, đè lên cổ họng gọi, "Tiểu Mạch!" Hô một tiếng ca ca, liền kéo ngươi tới. Trên đầu tường cũng có binh sĩ tuần tra, này một cổ họng thanh âm không lớn, cũng đầy đủ đem kẻ địch đều dẫn lại đây. Tiêu Mạch khỏe miệng lên đi, lúc này còn có tâm tình đùa giỡn, "Được, mau đưa cha ngươi kéo lên đi." Trương Dật không muốn cùng Tiêu Mạch cộng ách phụ hình, liền đem dây thừng một mặt quấn ở tường chắn mái trên, để hắn chính mình bò. Chờ Tiêu Mạch bò lên, Trương Dật tháo dây thừng tắt lúc, hai cái ở trên tường thành binh lính tuần tra phát hiện bọn họ. "Người nào?" "Người tốt." Lời còn chưa dứt, Tiêu Mạch đánh ra hai đòn phi hoàn thạch, chính giữa binh sĩ cái trán. Dầm hai tiếng, binh sĩ ngửa mặt ngã quắp, che mi tâm gào lên đau đớn kêu to, "Mau tới người, có tặc nhân lén lút vào thành." "Đi." Trương Dật nắm lấy Tiêu Mạch bay, thả người nhảy một cái nhảy xuống tường thành. Kết quả đầu tường trên lại truyền tới kêu gào, tặc nhân lại chạy ra thành, "Mau đuổi theo a." Trương Dật nói, "Mau đưa ta Mã ca gọi ra, tránh đi." "Tạm thời đến không được. Ngươi không phải nói Mã ca sẽ đến hội họp sao?" "Đúng đấy, nhưng ta không nói có thể lập tức hội họp." Trương Dật nhíu mày lại, "Chớ cùng ta nói, ngươi muốn bằng hai cái chân chạy về đi." Lúc này cửa thành đóng, từ bên trong lao ra một đội truy kích kỵ binh. Tiêu Mạch nhất thời có chủ ý, vẫn là cưỡi ngựa càng thuận tiện. hắn đem bàn tay vào miệng, lối vào túi, nắm lên một cái phi hoàng thạch. Bèo bèo bèo, liên tục mấy chiêu tiên nữ tán hoa, bọn kỵ binh hãy cùng dưới sủi cảo như thế, dồn dập rất xuống mà đến, vận khí không tốt còn có thể ai mấy chân giẫm đạp. Kỵ binh phía sau thấy tình thế đầu không đúng, liền lại lui về trong thành. Tiêu Mạch, Trương Dật nhân cơ hội các cấp xuống một tấc khoái mã, không có trực tiếp về hết mã trấn, mà là lựa chọn đi vòng. Chờ trở lại trấn trên, thiên quang đã sáng choang. Khoảng thời gian này, Vương Cầm Hổ đã gọi lên cả huyện nha người, ngày đêm không ngừng địa sao tra Triệu Thái Bình dinh thự. Hắn không xác định Tiêu, Trương hai người có hay không có thể ngăn lại Triệu Thái Bình, lại càng không biết phủ đô đốc khi nào gặp tham gia này án. Nhất định phải trước ở tướng môn phản ứng lại trước, làm hết sức địa sưu tập chứng cứ, làm thành bản sát. Gác cổng nha dịch bị cố ý từng căn dặn, nhận ra Tiêu Mạch, Trương Dật sau liền lập tức cho đi, cũng khiến người ta mang theo bọn họ đi gặp Vương Cầm Hổ. Đi vào sân sau, Tiêu Mạch ngửi được một luồng tràn ngập ở trong không khí mùi sát thối. Hai người có thể cuối cùng cũng coi như trở về. Nhìn thấy Vương Cầm Hổ lúc, hắn chính chỉ huy Ngộ Tắc ghi chép khám nghiệm tử thi kết quả. Bên cạnh trên đất trống, lít nha lít nhít địa bày ra lượng lớn mục nát trình độ không giống hài cốt. Triệu Thái Bình đây, làm sao không nắm bể? Trương Dật cười nói, nhìn đại nhân lời này nói, thật giống chúng ta là người thuê đến như thế, trả thù lao sao? Tiêu Mạch biết Vương Cầm Hổ là quá nóng ruột, liền bình tĩnh nói, chúng ta đi lầm đường, chưa thấy Triệu Thái Bình. Thế? Trương Dật sửng sốt một chút. Vương Cầm Hổ liền nói, đi nhầm đường. Hắn có thể đi chỗ nào? Khẳng định là Châu thành phủ đô đốc. Đi phủ đô đốc gần nhất đường chỉ có một cái, dọc theo đường vẫn truy không là được. Tiêu Mạch ngữ khí vẫn như cũ không có một chút nào sóng lớn, chưa thấy chính là chưa thấy, nói không chắc nửa đường gặp phải đạo phỉ, toàn bộ bị mất mạng. Chương 76, thiếu niên ngông cuồng chương 76, thiếu niên ngông cuồng ha ha, đùa giỡn, Triệu Thái Bình như thế nào đi nữa nói đều là tướng chủng, thủ hạ của hắn. Nha, gặp phải đạo phỉ, toàn bộ bị mất mạng. Vương Cầm Hổ rốt cục phản ứng lại. Bằng Tiêu Mạch trí lực, sao đưa ra như thế không hòa hợp suy đoán. Tiêu Mạch nói, ta là nói như vậy, nhưng ta nói không chắc. Xì xì, Trương Dật cật lực nín cười, cuối cùng vẫn là không đình chỉ. Ha ha ha, Vương Cầm Hổ ngũ quan răng ra, hiểu, ta hiểu. Vương Trường Kỳ, tổng cộng đào ra bao nhiêu bộ thi thể? 25 cụ. Ngoại trừ này 25 cụ, Triệu Thái Bình còn trêu vào những người khác mệnh quan tòa sao? Đương nhiên. Vương Cầm Hổ lập tức quát, nhưng ngược lại thở dài, chỉ là em hai điểm nói, chứng cứ không đủ, khó nghe điểm nói, mặt trên có ý định che lấp. Từng hại bao nhiêu người? Truy hỏi cái này làm cái gì? Gặp phải tương tự vụ án, ta đều sẽ hỏi. Giữ gốc 6 cái khác chứng cứ không đủ liền không nói. Được. Chú ác. Cơ sở khen thưởng, cường hóa điểm 31, tùy cơ khen thưởng, cường hóa điểm 3, võ kỹ 5, kinh nghiệm trị 200. Tiêu Mạch như cũ, đem cường hóa điểm tùy cơ phân phối cho gân cốt cùng cảm quan, kinh nghiệm trị phân phối cho hảo khí căn vân. Kỳ thực, toàn bộ thuộc tính vượt qua 1000 sau, lại thêm điểm ý nghĩa liền không lớn, thêm cho ai, đều giống nhau địa chuyển hóa đem khí. Tiêu Mạch yêu thích tập hợp trình, lấy 500 điểm làm một cái giai đoạn, chuẩn bị đem gân cốt cùng cảm quan tiến đến 1500 lại đổi cái khác, hiện nay còn kém rất nhiều. Khoảng thời gian này, hắn chém qua không ít ác, thu được khen thưởng nhưng không coi là nhiều. Chủ yếu là người bình thường lại xấu, xấu đến cũng có hạn độ, liền thị chính dám như vậy coi trời bằng vùng tồn tại, bằng chứng như núi mưu sắt cũng chỉ liên lụy hơn 200 người. Chân chính thích giết chóc vô độ phản phái, tuyệt đại đa số đều là liệt hỏa giáo đồ. Cũng may tụ thiếu thành nhiều, Thái Ức kiếm pháp đại thành sau, còn thừa lại 19 cái khen thưởng điểm. Hắn điều xuất hệ thống giao diện, lật xem võ kỹ danh sách. Bái vào phong vân đảo sau, lập tức thêm ra một đống lớn công pháp, liền không biết nên làm sao thêm điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, cường cơ cố bản trọng yếu nhất. Tiêu Mạch mới được một môn đan điển cảnh nội công tâm pháp, tên gọi Thái Ức Huyền Công, đối với Thái Ức môn võ học bao quát tính cao nhất, thuộc về bắt buộc công pháp. Nhưng mà, Thái Ức Huyền Công căn cơ vì là không, Ly Hỏa Hung Bá Công thì thôi luyện đến 34 điểm. Tiêu Mạch từng hướng về Ngô sư mẫu hỏi qua hai môn công pháp ưu khuyết. Ngô sư mẫu đáp án là, Ly Hỏa Hung Bá Công chú công với trung đan điển, có thể tăng lên trên diện rộng thân thể kinh lực, Thái Ức Huyền Công chú công với hạ đan điển, trọng điểm với tăng lên sức chịu đựng. Không tính đến tác dụng phụ lời nói, Ly Hỏa Hung Bá Công uy lực vượt qua Thái Ức Huyền Công. Như có điều kiện lời nói, nhưng đồng thời tu hành hai môn công pháp, lấy Thái Ức Huyền Công công chính ôn hòa, hóa giải Ly Hỏa Hung Bá Cương manh rừng rực. Tiêu Mạch sắc tự tin, chính mình có thể hoàn mỹ lần tránh Ly Hỏa Hung Bá Công tác dụng phụ, vì lẽ đó một lần quyết định, chờ thiên hạ vô song kiếm viên mãn, liền tu hành Ly Hỏa Hung Bá Công công. Vì sao là một lần quyết định đây? Bởi vì Tiêu Mạch nhìn chằm chằm một môn không bị ghi vào hệ thống công pháp, Tiêu Tương Hoa Ảnh Kiếm. Kiếm ảnh thanh hoa, phân vũ đầy trời. Bảy mảnh bảy nhị hoa uy lực cực cao, rất nhiều khó có thể ứng đối khổ chiến, chỉ cần lấy ra hoa này, liền có thể trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Chỉ là thành tựu ép đáy hòm thần thông, bảo mật đẳng cấp là tuyệt mật, Tiêu Mạch dễ dàng không muốn triển khai. Hay là số mệnh an bài thầy trò duyên phận, Tiêu Tương Hoa Ảnh Kiếm cùng bảy mảnh bảy nhị hoa hiệu quả như nhau. Nếu có thể tập được Tiêu Tương Hoa Ảnh Kiếm, liền có thể đem bảy mảnh bảy nhị hoa nấp trong đó, đến lúc đó ai cũng không nghĩ tới, một hồi giả dích vương hoa, có thể chất chứa hai đạo sắc cơ. Vấn đề là, mỗi người chỉ có thể nắm giữ một môn ngày một thần thông, cũng không biết hệ thống có thể không trợ giúp chính mình đột phá này một cực hạn. Tiêu Mạch lòng mang chờ mong, liền quyết định tạm không cho Ly Hỏa Hung Bá Công thêm điểm, tạm gác lại sau khi hối đoái Tiêu Tương Hoa Ảnh Kiếm. Lục Bang cùng Thiên Lung Cô Nương đây. Lục Thần Y làm một buổi tối giải phẫu, mới vừa ngủ đi. Thiên Lung Cô Nương ma phí tán dược hiệu còn không quá, các ngươi cũng trước tiên tìm địa phương nghỉ một lát đi. Kinh Vương Cầm Hổ nhắc nhở, Tiêu Mạch mới nhớ tới một đêm không ngủ, không nhịn được ngáp một cái. Ta cũng còn tốt. có thể không phiền phức Vương trưởng kỳ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn mang Lục Bảng về Phong Vân đảo liền trận.
Xe ngựa,
thần ý tự chuẩn bị có. Dương Chiếu sớm chuẩn bị cho các ngươi được rồi, an tâm nghỉ ngơi đi.
Cái kia vậy làm phiền.
Người tập võ cũng là muốn đi ngủ, không có võ công luyện được thăng chức có thể không miên không ngừng lời giải thích. Tiêu Mạch đêm thăm phủ đô đốc, tự nhiên tinh thần gấp trăm lần, giờ khắc này lòng xuống, cũng thực tại có chút mệt.
Sắp ngủ trước, Tiêu Mạch lại hướng về Vương Cầm Hổ vừa chắc tay, làm phiền Vương trưởng kỳ sẽ giúp khó khăn, Lục Bàng cùng Thiên Lung bất luận một hai tỉnh lại, đều đem ta hai đánh thức.
Việc nhỏ một việc, các ngươi nhưng là đã cứu ta mệnh.
Bộ người trong môn, như thể chân tay.
Đổi vị suy nghĩ, hôm nay có khó chính là ta, trưởng kỳ cũng chắc chắn dũng cảm đứng ra.
Đó là đương nhiên.
Vương Cầm Hổ không thích nợ ân tình, được nghe Tiêu Mạch lời ấy, trong lòng không thể giải thích được một trận ung dung, sau đó chính là huynh đệ trong nhà, có chuyện lên tiếng.
Lựa thử vàng, gian nan thử sức.
Lên tiếng có tác dụng hay không, gặp được sự sau khi mới hiểu được.
Tiêu Mạch cũng không cùng Vương Cầm Hổ quá nhiều khách sáo, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi.
Khách sáo bên trong có hai chiếc giường.
Tiêu Mạch ngã đầu liền ngủ.
Trương Dật Hợp một chút mắt, thực sự ngủ không được, liền làm trừng mắt một đôi chuông đồng giống như mắt to.
Ta có phải hay không có chút thái thượng đầu?
Hắn tự nghĩ thường ngày nhất quán căm ghét nguy hiểm, đừng nói là đắc tội mạnh hơn chính mình thế lực, chính là gần như đều sẽ tránh né mũi nhọn.
Nhưng lúc này đây, giết Triệu Thái Bình, đâm ngang tông quyền, uy hiếp cổ giáo, ẩn giấu rất nhiều năm ngông cuồng khí phảng phất lập tức toàn bộ phóng thích ra ngoài. Dù cho là đắc tội tướng môn cũng sẽ không tiếc.
Vậy cũng là đệ nhất thiên hạ môn, tướng môn.
Tiêu Mạch dựa lưng Phong Vân đảo, vẫn còn có ứng phó lực lượng, chính mình cùng gia tộc, sư môn đoạn tuyệt vãng lai đã rất nhiều năm, coi như không đoạn tuyệt, bọn họ cũng không giúp được gấp cái gì.
Vừa rõ ràng điểm này, vì sao còn muốn cùng Tiêu Mạch đồng thời phong?
Đại khái là bởi vì, Tiêu Mạch coi như không có dựa lưng Phong Vân đảo, cũng sẽ liều mạng phủ đô đốc.
Đúng, chính là như vậy.
Nghĩ đến đây, Trương Dật trong lòng đột ngột sinh ra một luồng nhiệt huyết.
Mà này cố nhiệt huyết, chính là lại gặp đến Tiêu Mạch sau khi thức tỉnh.
Dù cho thiên hạ đều hắc, cũng phải dụng trưởng bên trong trường kiếm, phá tan thế gian này sở hữu bất công.
Tiêu Mạch thành tựu rất đúng khẩu vị của chính mình, cứ việc sau này cô độc cất bước lúc, sẽ không lại noi theo hắn hành động.
Có thể này không trở ngại Trương Dật vô cùng quý trọng người bạn này.
Có chút bằng hữu, chính là sẽ làm người cảm thấy thôi, cùng với an toàn sống tạm, không bằng thống khoái mà chịu chết.
Một bên khác, Tiêu Mạch đã ngủ say sưa đi.
Hắn nếu là biết được Trương Dật giờ khắc này quyết tâm, chỉ có thể ngược lại thán phục một tiếng, ta cho rằng ngươi hoàn toàn chắc chắn ứng đối tướng môn đây.
Ta dám như thế mãng là bởi vì chắc chắn, anh em không nắm cũng dám như thế mãng mới là thật đại ca.
Chương 77, Chư Tử Bách Gia chương 77, Chư Tử Bách Gia buổi trưa lúc, Vương Cầm Hổ truyền đến tin tức, Thiên Lung thức tỉnh.
Nàng tứ chi đều đã bị khâu lại.
Mỗi cái khâu lại nơi, đều nô lên một cái túi lớn, bên trong là lục bảng trồng vào cổ trùng.
Này bốn con cổ trùng, gặp phải thân thể vết thương sau, gặp phân bố ra một loại sâu độc dịch đem vết thương gói lại.
Sâu độc dịch gặp rất lớn kích thích vết thương sinh trưởng, khiến xương cốt, mạch máu, kinh mạch tự mình phục hồi như cũ.
Đương nhiên, nối lại tứ chi kém xa trời sinh cánh tay chân, coi như sau đó hoàn toàn khôi phục, khâu lại nơi cũng sẽ lưu lại sâu sắc vết sâu.
Thiên Lung giờ khắc này, liền hoạt động ngón tay đều rất khó, khả năng đủ một lần nữa cảm ứng được tứ chi tồn tại, nàng đã là vô cùng hạnh phúc.
Đa tạ hai vị thiếu hiệp, xin thứ cho dân nữ thương bệnh tại người, bất tiện thi lễ.
Thiên Lung âm thanh nghẹn ngào, trong con ngươi ngấn đầy nước mắt, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trải qua chuyện như vậy, dân nữ còn có thể sống sót.
Không nên một cái dân nữ, ta cũng là dân, nếu không ở cô nương trước mặt tự gọi tiểu dân.
Trương Dật trêu ghẹo nói.
Lần đầu gặp gỡ Thiên Lung lúc, Trương Dật trong lòng chịu đựng xung kích khó có thể dùng lời diễn tả được, lúc này nhìn thấy Thiên Lung khôi phục người bình thường răng rắc, tương đương với mở ra một cái khúc mắc.
Thiên Lung mỉm cười nở nụ cười, nhớ tới tại trên người Trương Dật lúc, cái kia thoáng như mẫu thân ôm ấp giống như ấm áp cùng an tâm, gò má cũng không khỏi ửng đỏ.
Nàng thanh khẩn nói rằng, thiếu hiệp đại ân đại đức, không cần báo đáp, nguyện tiếp sau làm trâu làm ngựa, để thiếu hiệp ân huệ.
A. Trương Dật sững sờ.
Ha ha ha.
Tiêu Mạch phảng phất nhìn thấy bạn xấu ra khíu, không nhịn được cười to, hắn để bàn tay hướng về Trương Dật trên vai một đáp, trước nói cái gì tới, lần này làm sao ngụy biện.
Đi đi đi.
Trương Dật đem Tiêu Mạch đẩy ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mỉm cười nói, cô nương không cần đem lời nói đến mức nặng như vậy, giúp người vì là vui sướng chi bản, tại hạ cũng không mang ân báo đáp người, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi.
Cái kia,
họ Triệu thế nào rồi?
Thiên Lung quan tâm nhất hai người, một cái là ân nhân, một cái là kẻ thù.
Hán.
Trương Dật đang muốn nói, Tiêu Mạch cướp lời nói cha.
Đại khái hay là xác thực thật sự chết rồi.
Chính là nên chết quá nhanh, rất nhiều chi tiết không có hỏi rõ ràng.
Ta nghe cái khác bọn nha hoàn nói, ngày đó trời giáng mưa to, là cô nương mang đại gia chạy trốn.
Có thể đông tưởng cùng bên trong rõ ràng không liên kết, nay đến tột cùng là làm sao làm được.
Là bởi vì, Thiên Lung lời chưa kịp ra khỏi miệng, mới ý thức tới suýt chút nữa bị Tiêu Mạch dạy hư, thật sự đã chết rồi sao.
Đại khái, Tiêu Mạch nhẹ giọng mở miệng, sau đó đột nhiên tăng thêm âm thanh, đúng là chết rồi.
Thiên Lung bị Tiêu Mạch kỳ quái dấu chấm, sợ đến toàn thân run run một cái.
Như vậy kẻ ác, vừa chết chi quá tiện nghi, nên băm thành tám mảnh, ngàn đao bầm thây.
Quả, ta tự tay quả.
Trương Dật thầm nói, quả lúc dựa vào một giọng sự thù hận, tay đều không run quá, quả xong sau mới phát hiện ít nhiều có chút bóng ma trong lòng.
Thiên Lung phát tiết xong tâm tình, mới giảng giải lên Triệu Trạch chân tướng.
Cả tòa Triệu Trạch bố cục, ám hợp kỳ môn độn giáp thuật.
Bên trong vì là Mê Long trận xưng là hành với Cửu Thiên Phi Long, trận này một khi phát động, cho dù là bay lượn Cửu Thiên Thương Long, vào được trong trận cũng sẽ lạc lối phương hướng, khó phân biệt độ vận.
Ở ngoài trạch vì là quanh co trận cửu khúc hồi hoàn, giấu giếm cả côn. Nếu là không thông trận pháp chi nhân tùy ý cất bước, chỉ có thể như rơi mây mù, trong lúc vô tình nhiễu về nguyên điểm, trước sau không được kỳ môn mà ra. Nói về trận pháp, Thiên Lung từ từ rút đi tội nghiệp khí chất, âm thanh càng ung dung tự tin. Tiêu Mạch kinh ngạc, điều chỉnh một chút nhà ở bố cục, liền có thể có như thế kỳ diệu. Thiên Lung nói, khí vì là vạn vật chi bản, như đông lưu chi thủy, làm ngày làm đêm. Khí tụ thì lại thành vận, tái tụ thì lại thành thế, tán chi tắc thành suy. Thân thể bên trong, khí hành chu thiên, có thể thành võ đạo thần thông, bên trong đất trời, khí vận lưu chuyển, chính là tự nhiên đại đạo. Cái gọi là trận pháp, chính là lấy thiên, địa, nhân tam tài làm cơ sở, mượn núi sông gô đá vì là dẫn, điều chỉnh khí vận lưu chuyển, do đó đạt đến mượn thiên địa chi thế, thành nhân lực không thể cảnh giới. Mê Long trận, Quên Co trận, trên đời trong mắt người, cố nhiên là quỷ thần khó lường trận pháp, nhưng ở chuyên gia xem ra, có điều tương đương với hài đồng khai sáng đồ vận, không ra gì. Chân chính lợi hại trận pháp, thì như trong truyền thuyết Vũ Hầu tám trận, bên trong phân hưu, sinh, thương, đố, cảnh, tử, kinh, khai bát môn. Mỗi một môn đều ám hợp thiên địa chí lý, có thể hô phong, hoán vũ, xúc địa, khai sơn, di tinh, đổi đấu, nhiếp ủy, chiêu hồn. Cho dù 10 vạn tinh binh vào được trong trận, cũng đừng muốn đi thoát một cái. Tiêu Mạch nghe đến mê mẩn, không khỏi lẩm bẩm nói như thế, trận pháp một đạo, thật sự diệu dụng vô cùng. Thiên Lung gật đầu, thiên địa vì là bàn, chúng sinh làm cờ. Trận pháp chi đạo, chính là này trên bàn cờ kinh vĩ tung hành. Đến kỳ diệu người, có thể dò ngó thiên cơ, mất nó muốn người, uổng công vô ích. Hai vị thiếu hiệp đều là võ công chắc tuyệt người, một thân tu vi đủ để khinh thường giang hồ. Nhưng mà, cho dù cá nhân võ đạo đang phong tạo cực, ở bên mông thiên địa trước mặt, cũng có điều như một hạt bụi nhỏ, khó hám cả khôn. Chỉ có trận pháp chi đạo, có thể khấu vân thiên cơ. Tiêu Mạch, thiên cơ các trận pháp sư càng Thiên Lung, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Mạch nghe vậy, chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Nguyên lai cái này muôn màu muôn vẻ giang hồ, cũng không phải là chỉ có võ đạo thần thông. Còn có độc sư, trợ quỷ độc long sĩ, cổ sư, cổ giáo thần y lục bảng, luyện đan sư, chiêu dương đội ngọc thập nguyệt, cơ quan sư, chiến giáp sơn mặc vũ trần, trận pháp sư, thiên cơ các càng Thiên Lung, thần y đại trưởng lão, đã nghe danh từ lâu, không thấy một thân, cùng với Tiêu Mạch chưa từng nhìn thấy kỳ quỷ nghệ. Chư tử bách gia, tranh kỳ đấu diễm. Mỗi một phe kỳ nhân dị sĩ, đều ở lấy phương pháp của chính mình, cứu thám thiên địa đại đạo. Trương Dật phản ứng thì lại muốn bình thản rất nhiều. Hắn thân là giang hồ bản địa, lại thích vào nam ra bắc, liền trong truyền thuyết yêu tinh đều thấy tận mắt, tự nhiên đã sớm nghe qua trận pháp sư đại danh. Nghe xong Thiên Lung tuyên giảng trận pháp lực lượng, Trương Dật thân là một cái cao tình thường, gặp quên người người, không nhịn được rêu rêu nói, ta cùng Tiểu Mạch là một hạt bụi nhỏ, nhưng cứu cô nương tính mạng, cô nương có thể khấu vấn thiên cơ, nhưng đem mình cầu đến, ân, Trương Dật khoát tay áo một cái, tất cả đều không nói bên trong. Thiên Lung cùng Tiêu Mạch tán gẫu, tâm tình vốn là tốt hơn một chút, kinh hắn nói chuyện nhất thời lại rơi lệ. Tiêu Mạch nghe vậy nói, lòng người so với thiên cơ càng thêm quỷ quyệt khó dò. Khấu vấn thiên cơ, không có nghĩa là liền có thể trực diện lòng người. Cô nương thân là thiên cơ các trận pháp sư, tại sao lại xuất hiện ở nơi như thế này? Thiên Lung ngừng lại nước mắt, nước nở nói, khi còn bé bạn chơi vào Triệu Trạch làm nha hoàn, không rõ sống chết. Người nhà thác nói đến thiên cơ các, mời ta hỗ trợ điều tra rõ trận tướng. Liền ta thiết kế lẻn vào Triệu Trạch, nhìn thấu hai trận, thừa dịp trời giáng mưa to mang các tỷ bội chạy trốn, không được muốn trong nhà gia đình thân thủ tuyệt vời, đem mọi người đều bắt được trở lại. Trương Dật không nhịn được mở miệng hỏi, một người một ngựa mà đến, liền không dẫn người tiếp ứng. Thiên Lung lắc đầu một cái, ta cho rằng, cho dù gặp phải nguy hiểm, báo ra thiên cơ các danh hiệu, liền có thể chuyển nguy thành an, ai biết? Ai biết? Họ Triệu càng cùng tà phái cơ quan sư cấu kết, chém ta tứ chi, ép hỏi ta trận pháp chi đạo. Trương Dật nói, đừng nói thiên cơ các danh hiệu, kẻ ác trước mặt, phong vân đảo danh hiệu đều không dễ sử dụng. Chương 78, khấu vấn thiên cơ chương 78, khấu vấn thiên cơ Tiêu Mạch hỏi, cô nương sau đó có tính toán gì không? Ta nguyện trở lại thiên cơ các, đọc sách đến bắt đầu, nghiên cứu trận pháp, sau đó không nữa bước vào giang hồ. Ừm. Tiêu Mạch có chút đáng tiếc, Thiên Lung nếu như không có môn không phái, hắn cũng hy vọng đối phương thay đổi địa vị, tập trung vào phong vân đảo danh nghĩa. Đã như thế, liền có thể bất cứ lúc nào hướng về nàng thỉnh giáo trận pháp thuật. Ngày sau bạn nhất gặp gỡ phiền phức gì, có thể tới phong vân đảo tìm ta. Nếu ta đúng dịp không ở, cái khác sư đệ muội cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Thiên Lung hỏi, thật sao? Nhưng ta nghe nói, cầu viện phong vân đảo chỉ cần đền mạng. Lý Sơ cùng khi còn trẻ từng làm sát thủ, chỉ là thù lao rất quái lạ, chỉ lấy mạng người. Tiêu Mạch cười giải thích nói, cái kia cũng ít nhiều năm trước uy tắc cũ, sư phụ ghét phiền phức đánh ra khẩu hiệu mà thôi. Thiên Lung trong con ngươi lấp lóe một phần do dự, hiển nhiên Triệu Trạch hành trình làm cho nàng đối với làm khách thiên cơ các bên ngoài địa phương sản sinh sợ hãi thật sâu. Phần này khúc mắc Thiên Lung chỉ có thể chính mình mở ra, người bên ngoài nhiều lời vô ích. Tiêu Mạch, Trương Dật làm cho nàng rất nghỉ ngơi, chính mình thì lại đứng dậy xin cáo lui. Vừa vặn đến cơm điểm, Triệu Trạch đầu bếp đều bị khống chế lên, hai người liền đi đến trấn trên tiệm cơm. Hết mã trấn không tính giàu có, tiệm cơm món ăn cũng rất ít ỏi, cũng may thịt ngựa còn đủ. Hai người nhai thô lệ thịt ngựa, thương lượng sau này dự định. A Dật thực sự không muốn cùng ta về phong vân đảo lời nói, có thể không xin nhờ ngươi một chuyện. Nói, Thiên Lung cô nương bệnh thể, không cái một năm nửa năm không tốt đẹp được. Chúng ta người tốt làm đến cùng, đem nàng đưa đến thiên cơ các thế nào? Nhiệt tính như vậy, sao không cho nàng đi phong vân đảo ở tạm? Phong vân đảo gần nhất gặp phải điểm phiền phức. Ta chắc chắn khống chế cục diện, nhưng để người bạn nhất mà. Phiền phải gì? Sinh bệnh sẽ không là kiếm tiền tiền bối đi. Bệnh chính là sư muội ta. Sư phụ hắn, bị người ám hại, chịu chút ít thương. Trương Dật một bên tức thịt ngựa vừa uống rượu, nghe thấy lời ấy, liền rượu mang thịt một cái văng đi ra ngoài. Nói đùa sao? Hắn mạnh mẽ lau miệng, coi đời này người phương nào bị thương kiếm tiên. Nhiều không tiện nói chung khoảng thời gian này, trên đảo không thích hợp đón thêm nạp người ngoài. Trương Dật hít vào một ngụm khí lạnh, phân tích nói, chúng ta lần này triệt để đắc tội rồi tướng môn. Kiếm tiên không được gì, bọn họ hay là còn có thể nhẫn khí tiếng ước, kiếm tiên có bệnh, đem chủ không làm được sẽ đích thân ra tay, bỏ đá xuống giếng, phong vân đảo nguy hiểm à. Tiêu Mạch gật đầu, ta lo lắng người chính đang ở đây. Trương Dật lại muốn đệm. Sớm biết liền không mở chuyện cười. Lúc trước ở trên tường thành, Trương Dật không biết Lý Sơ còn bị thương, cho rằng Tiêu Mạch còn có kiếm tiên cháo, tướng môn không có chứng cơ xác thực không dám manh động, liền yên tâm lớn mật theo sát hắn chơi nhạc. Kết quả tiếng nói chuyện bị lính tuần tra đinh phát hiện, bại lộ thích khách là hai người, thêm nữa Bình Định Triệu Trạch cũng là hai người, tướng môn đoán không được hung thủ thì trách. Tướng môn hành động không có nhanh như vậy, ta đem Thiên Lung đưa trở về sau khi, lập tức đi Phong Vân đảo trợ giúp. Đa tạ lòng tốt. Đối mặt lần này biến cố, Trương Dật cảm giác mình khẩu vị đều được ảnh hưởng, trước có thể ăn 20 cân thịt, hiện tại chỉ có thể ăn 19 cân 8 lạng. Trái lại Tiêu Mạch, Trương Dật thấy hắn khí định thần nhàn, không khỏi hỏi, Tiểu Mạch tựa hồ không phải rất hồi hộp. Tiêu Mạch gật đầu, hừm, ta không sốt sắng. Bất ngờ sớm mấy ngày phát sinh, Tiêu Mạch nói không chắc thật sự sốt sắng. Hắn nhìn thấy tông sư cùng nhất lưu cao thủ chiến đấu, Yến Tiểu Thất dù cho dựa vào đánh lén, cũng không có bất kỳ đánh thắng cấp độ tông sư cường giả cơ hội. Nếu không có nàng cùng sư mẫu trong lúc đó liên quan, để Lý Sơ cùng động lòng chắc ẩn, cái kia tướng tư thần kiếm trưởng dưới chắc chắn phải chết. Tiêu Mạch tự nghĩ cùng Yến Tiểu Thất ở sàn sàn với nhau, dịch địa nhi sử, đổi chính mình đối chiến đem chủ bùi kế nghiệp, không có thắng lợi khả năng, thậm chí không sợ tới bùi kế nghiệp gấp áo. Nhưng hiện tại tình thế xảy ra biến hóa, Thiên Hạ Vô Song kiếm đã đại thành, cứ việc hiện tại còn chưa từng gặp uy lực của nó, nhưng trong óc quần quận ngập trời kiếm ý nói cho Tiêu Mạch, này xưng là Thiên Hạ Vô Song thần thông, coi như là đối mặt cấp độ tông sư cường giả, cũng có cơ hội đụng với đụng vào. Nghĩ định sau, Tiêu Mạch cởi xuống hầu bao. Từ phủ đô đốc sau khi ra ngoài, dọc theo đường đi, hầu bao bên trong vẫn ở phát sinh hự hự âm thanh. Vào lúc này thả ở trên bàn, càng là đùng một tiếng. Tối hôm qua mượn gió bẻ măng, ngoại trừ binh khí ở ngoài, còn cầm về ít bạc. Này một bao đánh giá có 4,520, không cần nói cảm ơn, là ngươi nên được. Tiêu Mạch cũng không phải là ích kỷ người, Trương Dật nghĩa bạc Vân Thiên Điệu bồi chính mình sông phủ đô đốc, thu hoạch tài bảo tự nhiên có hắn một phần. 4,520 con là như muối bỏ bể, có điều lấy hết ra, liền không có cách nào giải thích trước đó giấu ở chỗ nào rồi. Tiêu Mạch khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có thể cất đồ vật địa phương. Trương Dật rất thoải mái địa tiếp nhận hầu bao, tiền đồ khó dò, ta cho Tiểu Mạch đoán một quả đi. Hắn vươn ngón tay, bấm đến toán đi. Tiêu Mạch hơi suy nghĩ, A Dật, ngươi thật sự gặp xem bói. Ha ha. Trương Dật nở nụ cười, lấy tay đặt ở hầu bao trên, bấm ngón tay nhìn qua khá là chuyên nghiệp, kỳ thực ta căn bản sẽ không toán, dựa cả vào xem. Trương Dật chỉ chính mình bánh mắt đen, Tiểu Mạch nếu là thấy được, đã sớm sẽ biết, con mắt của ta cùng người thường không giống. Bị lừa nhìn lên, liền có thể nhìn ra một người cắt hung hòa phúc. Từ trên người ta nhìn ra cái gì? Trương Dật dừng một chút, nói, đại cát đại lợi, đại hung đại hoạn. Giải thích thế nào? Người thường vận thế đều rất vững vàng, lại như bọn họ ngày qua ngày, làm từng bước sinh hoạt như vậy. Tiểu Mạch thì lại khác với người thường, người vận thế trước sau sao động bất an. Theo ngươi làm ra mỗi cái lựa chọn, thời khắc đều ở phúc họa chuyển đổi. Một niệm đại cát, một niệm đại hung. Ngươi này một quẻ tính được là, lại như cho ta tính một quẻ tự. Ăn cơm xong sau, hai người trở lại Triệu Trạch. Gặp lại được Thiên Lung, Trương Dật đi thẳng vào vấn đề, muốn lập tức dẫn nàng rời đi đất thị phi này, đưa nó trở về Thiên Cơ Các. Loại này thương tâm địa, ta một khắc cũng không muốn dừng lại lâu, làm phiền Trương thiếu hiệp. Trước khi đi, Thiên Lung nói ra cái yêu cầu, muốn cùng đã từng cùng khốn nhà tù các tỷ muội cáo biệt. Ai biết, ngoại trừ Thúy Nhi ở ngoài, những người khác đều đã không chào mà đi. Thiên Lung bị đả kích, lần thứ hai rơi lệ. Nàng bản thân không đáng yêu, ngăn ngắn mấy ngày, chảy xuống nước mắt, so với 10 vị trí đầu mấy năm gộp lại đều nhiều hơn. Dù sao, vì giúp đại gia thoát vây, Thiên Lung trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi, vì thế thay đổi chính mình một đời. Cho dù chưa thành công, chí ít đưa ra Thúy Nhi, bằng không Trương Dật, Tiêu Mạch căn bản sẽ không đến đây cứu giúp. Có thể đại gia sau khi được cứu, Thiên Lung không có thu được một câu cảm tạ. Liên lưu lại Thúy Nhi, cũng là hy vọng Trương Dật đưa nàng trở lại. Trương Dật thấy thế quên lơn, đã hành hảo sự, mặc vấn tiền trình. Đời ta hành hiệp trượng nghĩa đều chỉ do ham muốn, người khác báo đáp chỉ cho là niềm vui bất ngờ. Như mọi chuyện coi trọng báo lại, đã sớm phiền muộn đổi nghề. Trên một chương mục lục dưới một chương tiếp tục trên hoạt, loạt dưới một chương chương 79, tướng môn hổ nữ chương 79, tướng môn hổ nữ hắn thật tốt là, Thiên Lung vì là cứu mọi người, trả giá tứ chi tan nát đánh đổi. Phần này ân đức thực sự quá nặng, người thường căn bản là lưng không nổi, tự nhiên sẽ sinh ra đời này không còn nữa gặp lại ý nghĩ. Thiếu hiệp nói rất có lý. Thiên Lung ngừng lại lệ. Nàng giúp người mục đích chính là giúp người bản thân, không ở chỗ người khác khen cùng khen thưởng, bằng không chẳng phải thành mua danh chuột tiếng hạng người. Trương Dật thấy Thiên Lung tâm thái thư giải, lại nói, người khác có thể tri ân không báo, chúng ta là muốn đem sự tình làm tốt. Tiểu Mạch tài trợ chút tiền bạc, chúng ta đi tứ chi chủ nhân cũ nhà một chuyến, số tiền lớn tạ ơn, lấy còn này ân. Ừm. Tiêu Mạch thì lại đem lục bảng đánh thức, do hỏi Thiên Lung bệnh thương có cái gì chú ý sự hạng. Ai biết lục bảng nói cho mọi người, không có chú ý sự hạng, an tâm tính dưỡng liền thành, chờ thương thế hoàn toàn khép lại, liền cắt ra thịt, từ bên trong đào ra cổ trùng, liền có thể khỏi hẳn. Cái kia mời thần ý lại cho A Dật nhìn xuống đi. Ta. Dễ bàn, Trương thiếu hiệp cái tướng mạo này, điển hình khí huyết hai thiệt thòi. Cái gì khí huyết hai thiệt thòi? Ta nhiệt huyết sôi trào, khí thế ngất trời. Trương Dật nói, hướng về Lục Bàng đưa tay ra. Lục Bàng nghiệm qua sau, nhăn chặt lông mày, thiếu hiệp bệnh này, đúng là có chút ý nghĩa, mà để lão phu trở lại cân nhắc một phen. Thiên Lung hỏi, thiếu hiệp thân thể ốm bệnh. Trương Dật dễ dàng khoát tay chặn lại, hơi có chút mất ngủ. Này ngược lại là có thể thấy, ngoại trừ Tiêu Mạch ở ngoài, ai nấy đều thấy được. Tiêu Mạch truy hỏi, vấn đề nghiêm trọng sao? Vẫn tính bình thường. Lục Bàng chẩn quá bệnh nhân rất nhiều, người bình thường trong mắt bệnh nặng, dưới cái nhìn của hắn chỉ là bệnh nhỏ, chính là trị lên gặp có chút phiền phức, xin mời thiếu hiệp ngày khác lại đến cổ giáo, lão phu thật cẩn thận trị liệu. Tiêu Mạch nghĩ thầm, hắn cùng Trương Dật khả năng cả đời đều sẽ không lại đi cổ giáo, liền nói rằng, A Dật nhớ tới sớm một chút đến Phong Vân Đảo, ta chuẩn bị hảo cứu. Một lời đã định, thương nghị thỏa đáng, Tiêu Mạch toại cùng Trương Dật mỗi người đi một ngả. Trương Dật hộ tống Thúy Nhi, Thiên Lung về nhà, Tiêu Mạch thì lại lái xe mang Lục Bàng cùng cổ vệ về Phong Vân Đảo. Một bên khác, Ngang Tông Quyền cùng dưới trướng ái tướng, ở trên yến hội bị người tận diệt kinh thiên đại án, kinh dùng bổ câu đưa tin, báo danh hộ quốc phủ tướng quân. Tướng chủ Bùi Kế Nghiệp lập tức điều động dưới trướng đại tướng Bùi Thừa Ngọc đến đây điều tra. Bùi Thừa Ngọc là Bùi Kế Nghiệp nữ nhi ruột thịt, cũng là một vị đỉnh thiên lập địa nữ tướng chủng. Thân cao chừng 2, thân thể bằng cự, thích mặc áo đỏ giáp đỏ, xa xa nhìn tới, như một cái màu đỏ cây cột đang di động. Khuôn mặt miễn cưỡng có thể xưng tụng kỳ xấu vô cùng, chợt nhìn lại xem cái nam tử, cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện nữ tử dáng vẻ. Nàng mang theo quân tốt cũng đều vì nữ tướng chủng, xưng là nương tử quân. Bởi vì tướng chủng bồi dưỡng đều là một nam một nữ, nam tướng chủng chết trận suất lại hơi cao, vì lẽ đó toàn bộ tướng môn, nữ tướng chủng so với nam tướng chủng thêm ra 2/10. Mà nam tướng chủng sẽ bị phân phối đến không giống quân doanh thành tiểu chiến đấu chủ lực, mỗi cái quân doanh phân đến nhân số đều có hạn. Nữ tướng chủng thì lại toàn bộ sắp xếp Bùi Thừa Ngọc cùng nàng đại tỷ Bùi Thừa Lan dưới trướng, tập trung sau khi đứng lên, nhân số liền có vẻ nhiều vô cùng. Bùi Thừa Ngọc đến Châu thành phủ đô đốc lúc, phía sau theo sắp tới 200 tướng chủng, đem ngựa, khí thế chi thịnh, dường như có thể dễ dàng nghiền nát trong trốn giang hồ tất cả sức mạnh chống cự, dẫn tới toàn thành bách tính dồn dập đến đây vây xem. Ở phủ đô đốc, Bùi Thừa Ngọc rất nhanh từ hỗn loạn trong tin tức, tổng kết ra án phát trải qua. Đêm đó, hai tên thích khách đánh ngất lính gác, lẻn vào phủ đô đốc, một người khống chế nhà bếp, ở tiệc tối món ngon bên trong hạ độc, một người trước sau lẻn vào phòng ngủ, hầm rượu cùng kho vũ khí, bắt đi lượng lớn tiền tài, binh khí, cùng với số ít tư rượu. Sau khi hai người vượt qua tường mà đi, nửa đường lại đoạt truy binh và cưỡi, cuối cùng chạy mất dép. Rất nhanh, Thiết Mã trấn Triệu Thái Bình, Trần Trọng Uy mọi người tin qua đời, cũng truyền đến Bùi Thừa Ngọc trong hai, Tiêu Mạch, Trương Dật hai cái tên, cũng tiến vào đến Bùi Thừa Ngọc tầm mắt. Bất bình dùm, đúng là khá giống Tiêu Mạch phong cách. Nàng đang ở kinh thành, tự nhiên nghe qua liên quan với hắn một ít nghe đồn. Cho tới Trần Trọng Uy, Triệu Thái Bình, thực sự là chết chưa hết tội. Bùi Thừa Ngọc ý thức được nên vì mấy người này báo thù, liền không khỏi nhíu chặt lông mày. Bởi vì thân thể cấu tạo cùng người thường không giống, tướng chủng chỉ có thể cùng tướng chủng sinh sôi đời sau. Vấn đề là tướng chủng thẩm mỹ, đại thể cùng người thường là nhất trí, cũng biết người thường mặt đẹp mà tướng chủng mạo xấu. Vì lẽ đó một ít tướng chủng gặp cưỡng bức tuấn nam mỹ nữ đi cùng với chính mình, lại nhân không thể hành chuyện nam nữ, dẫn đến tướng chủng thường thường dựa vào làm nhục phàm nhân đến thu được thỏa mãn. Liền, tướng môn rất sớm ban bố quân lệnh, tướng chủng chỉ có thể cùng tướng chủng hôn phối, không được cùng người phàm cấu kết. Có thể quân lệnh quy quân lệnh, phàm là quy định không cho việc làm, thường thường gặp có rất nhiều người làm. Triệu Thái Bình, Trần Trọng Uy rõ ràng vi phạm quân lệnh. Có điều, trái lệnh quy trái lệnh, cho dù chết, đầu của bọn họ cũng chỉ có thể do tướng môn chém xuống, khi nào đến phiên người khác nhúng tay. Chớ nói chi là ám sát ta địa phương quan to. Hai người này nhất định phải chết. Bùi Thừa Ngọc đã đem Tiêu Mạch, Trương Dật phán đoán làm thật hùng, nhưng vụ án bên trong một ít điểm đáng ngờ, làm nàng cảm thấy không rõ. Thích khách cướp sạch nhiều tiền tài như vậy, binh khí, chỉ là hai người, vẫn đến đi ra ngoài. Định là có người trong ứng ngoài hợp. Liền, Bùi Thừa Ngọc phái người ở trong thành trắng trận lục soát khảo lượng, hận không thể vét đất ba thước, tìm ra vật bị mất tâm tích. Nàng lại cổ vũ mật báo, để dân chúng lẫn nhau vạch trần, phàm là có nửa điểm hiểm nghi, thậm chí coi như không có hiểm nghi, coi như ngươi chỉ là hình dáng giống cái tặc, đều sẽ kéo vào phủ đô đốc nghiêm hình trả tấn. Không nên mang trong lòng may mắn, dài đến không giống tặc cũng phải đánh. Trong lúc nhất thời, châu thành bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất, bách tính dân chúng lầm than, dường như biến thành nhân gian luyện ngục, phủ đô đốc chính là Sâm La bảo điện. Bùi Thừa Ngọc thân binh cũng không nhịn được ở dưới đáy nghị luận. Thân binh giáp, ngày hôm trước đánh chết 3 cái, ngày hôm qua đánh chết 5 cái. Ta nói, coi như là cha hoa tàng, cũng không đến nỗi như thế tàn nhẫn chứ. Thân binh nhất, người không tàn nhẫn, đứng không vững. Không đem dân chúng đánh cho chết, dân chúng làm sao sẽ sợ ngươi đây? Thân binh bính, đúng. Ngang Tông Quyền thường ngày vơ vét của dân sạch chân thổi đến bay lên, lần này bị người giết chết, bách tính khẳng định cao hứng. Không thể để cho bọn họ cao hứng như thế, phải đem bọn họ đánh phục đánh sợ, đánh tới oán hận du hiệp vì bọn họ đưa tới hai tình mới thôi. Thân binh đinh, ngươi nói đúng. Phòng trưng tướng quân cũng là nghĩ như vậy. Chính là thủ đoạn quá mức đơn điệu, nên lại thuê mấy cái kể chuyện tiên sinh, để bọn họ khắp nơi tuyên truyền, tướng môn yêu dân như con, thuận theo tướng môn mới có ngày sống dễ chịu, thắng ngày quá không được, đều là nhờ du hiệp không tuân quy củ, lại dám phản kháng tướng môn. Thân binh giáp, nhưng là, làm được quá phận quá đáng, có thể hay không đem du hiệp lại đưa tới. Nghe nói lần này hung thủ, chính là lần trước đồ thị chính dáng người, lần này lại đổ phủ đô đốc, hắn thật giống không sợ chúng ta. Thân binh đinh, sợ cái gì? Tướng quân là đại tướng quân nữ nhi ruột thịt. Họ tiêu giết mấy cái lâu la, có kiếm tiên cho hắn bình sự, dám đối với tướng quân bất lợi, Phong Vân Đảo cũng không giữ được hắn cái kia tiền mệnh. Chương 80, Tiễn Ma Tạ Liệt chương 80, Tiễn Ma Tạ Liệt Tiêu Mạch đặc tù quá mức rõ ràng, người thường muốn mô phỏng theo đều mô phỏng theo không được. Vừa bước vào kinh tương địa giới, liền bị bách tính nhận ra được. Tiêu thiếu hiệp được. Tiêu thiếu hiệp ăn trưa. Tiêu thiếu hiệp đến trong cửa hàng ngồi một chút. Mọi người đánh xong bắt chuyện, liền dò hỏi liên quan với Lý Sơ cùng sự tình. Nghe nói kiếm tiên bị thương, có phải là thật hay không? Bị thương có nặng hay không a? Nhà ta tổ truyền kim sang dược, bị thương một vệt liền linh, muốn hiến cho kiếm tiên. Từ bọn họ giọng quan thiết bên trong, Tiêu Mạch nghe ra dân chúng thấp thỏm lo âu. Một khi phong vân đảo thất thế, tham quan ô lại, lục lâm cường hào ác bá, siêu cao thuế nặng, thiêu giết cướp giật liền sẽ quay đầu trở lại. Tiêu Mạch kết luận, tin tức này định là Yến Tiểu Thất tung ra ngoài. Kiếm tiên khi còn trẻ giết chóc rất nặng, xưng là càn quét võ lâm đến nay kẻ thù khắp thiên hạ. Biết được tin tức này, nhất định sẽ có người nỗ lực tới cửa trả thù. Tiêu Mạch muốn yên ổn mạch tính, chỉ được bịa đặt thức bác bỏ tin đồn, không nên nghe tin bị nói, ta sư phụ bình an không được gì. Sau khi liền tăng nhanh xe ngựa tốc độ tiến lên, muốn mau chóng đến phong vân đảo. Kinh tương địa phương náo nhiệt nhất, ngay ở bến tàu chu vi. Người đến người đi, qua lại không dứt. Nhưng mà càng tới gần bến tàu, bầu không khí liền càng không đúng. Dọc đường phòng trà quán rượu cửa sổ đóng chặt, trên đường cái không có một cái người đi đường, chỉ có Tiêu Điểu lá rụng ở trong gió đánh toàn. Quá yên tĩnh. Tiệu trong mái hiên sâu độc tâm, cách bánh xe quạt cái thanh, đều có thể nghe được nước sông đánh đê băng trầm. Loại này khác thường yên tĩnh, để hắn dự đoán một loại nào đó nhân vật hết sức nguy hiểm. Vì bài trừ nguy hiểm, hắn hướng sâu độc phách đệ đi một cái ánh mắt, liền xốc lên màn điệu, hướng về ngoài cửa sổ kiểm tra. Meo meo meo, tiếng xe gió bỗng nhiên xé rách yên tĩnh. Trong chớp mắt, bốn, năm chi phi thì xuyên thấu Tiệu xương đâm vào cổ vệ trên người, mỗi một chi đều xuyên thủng hắn thân thể, chui ra máu me đầm địa mũi tên. Có thích khách. Sâu độc phách lập tức phụ lục bà ngồi xổm xuống, dùng thân thể che lấp đối phương, vẫn chưa thể cách quá gần, bằng không phi thì uy lực đủ để xuyên thấu chính mình sau, lại đâm vào lục bảng thân thể. Được chúng tên cổ vệ, trong nháy mắt ngơ ngẩn sau, rất nhanh tỉnh lại. Hắn rút ra eo đao, tàn nhẫn mà chém đứt mũi tên, rút ra cây tiễn, miệng vết thương lập tức sinh ra rất nhiều tiểu thịt nha, ngừng lại chảy máu. Đây chính là cổ vệ, nắm giữ siêu cường tính dai cùng tự lành lực, cùng với trung thành. Bằng vào một tên cổ vệ, không đủ để hoàn toàn che chắn lục bảng thân thể, cũng may thêm vào một cái liền thừa sức. Phía trước rục ngựa Tiêu Mạch, nghe được động tĩnh, xốc lên màn điệu, lấy sóng âm dò ra động tĩnh bên trong. Các ngươi bảo vệ tốt thần y liễu, ta đi giải quyết thích khách. Dứt lời, Tiêu Mạch phát động hào khí căn bân, ở 300 mét ở ngoài một tòa lầu các trên, phát hiện một đạo màu đỏ thắm quang ảnh. Khoảng cách xa như vậy, bán chi tiễn cũng có thể mặc thấu bắn gỗ, sẽ đem cổ vệ bắn cái đối với xuyên, tuyệt đối là cái đỉnh cấp thích khách. Thích khách bắn thùng xe không bắn phu xe động cơ cũng không khó đoán. Đồn đại Lý Sơ của người bị thương nặng, bây giờ gặp trong lúc nguy cấp, Tiêu Mạch càng rời đảo tiếp người, cái kia tiếp người, nhất định là thần y đại trưởng lão. Bán chết thần y đại trưởng lão, không người cho kiếm tiên chữa bệnh, vậy coi như lần này ám sát không được, ngày sau cũng có cơ hội. Tiêu Mạch thì lại không muốn cho thích khách cơ hội, lập tức vươn mình xuống xe, hướng lầu các phương hướng lao nhanh. Hắn đã tính toán được rồi, như thích khách cũng chạy, chính mình còn không đổi kịp lời nói, liền cắt du hiệp thân phận. Ai biết, hồng ảnh chỉ là từ lầu các trên nhảy xuống, không vài bước đường liền bất động rồi. Chờ Tiêu Mạch đuổi tới nơi đây, phát hiện nơi này là một cái hẹp dài hẻm nhỏ, thích khách liền đứng ở cuối ngõ hẻm chờ hắn. Tiến thêm một bước về phía trước, liền muốn mạng người. Thích khách tay cầm một cái tạo hình quái dị kim cung, mũi tên nhắm vào Tiêu Mạch. Tiêu Mạch tại chỗ nghỉ chân, hít sâu một hơi, ngửi được một luồng dày đặc mùi máu tanh, ngươi ở kinh tương, động thủ giết người. Ta nói rồi để bọn họ câm miệng, liền không bế, hết cách rồi, chỉ có thể đưa cả nhà bọn họ bảy thành quy tiên. Thích khách trong giọng nói, tràn đầy thiếu kiên nhẫn, vì, phàm nhân huyết đủ, thật hắn sao khó ăn. Liên hòa tà ma. Tiêu Mạch tiên lặng cho đối phương truyền đạt tử hình phán quyết. Từ khi thiên hạ vô song kiếm đại thành, Tiêu Mạch vẫn khát vọng thí nó phong mang, nhưng thủy chung không được lúc đó. Nay điều hẻm nhỏ bên trong, bốn bề vắng lặng, chính là một cái cầu cũng không được máy bay chiến đấu. Chiến ý bộc phát, trong óc vô song kiếm khí sơn hô song thần, bảy mảnh bảy nhị hoa đều ở tại cuốn lên sóng gió bên trong phiêu dao. Có thể Tiêu Mạch vẫn là nhịn xuống dâng lên mà ra sắc ý, khoát tay nắm chặt phía sau âm phủ chu kiếm, nhàn nhạt hỏi, ai phái ngươi đến? Ở trên đời này, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, không người nào có thể sai khiến. Bởi vì ta là tiên ma, Tạ Liệt. Lời còn chưa dứt, Tạ Liệt bung ra dây cung. Mèo, Tiêu Mạch rút ra âm phủ kiếm, mũi kiếm hướng lên trên, thụ với trước mặt, lòng bàn tay đến với thân kiếm. Cong. Mũi tên vừa vặn bắn trúng thân kiếm, âm phủ kiếm đột nhiên bẻ cong thành nửa cung tròn, kể cả phía sau Tiêu Mạch đồng thời đánh bay ra ngoài. Tiêu Mạch trực tiếp một cái chống không tiên, mới tan mất tình lực, miễn cưỡng rơi trên mặt đất. Len ken lang, Tiêu Mạch tay phải miệng hổ tay trái song chỉ chấn động đến mức đau đớn, ngực cũng là một trận khí huyết sôi trào. Thật nặng sức mạnh. Chẳng trách dám một người một ngựa, đến kinh tương gây sự. Hán toại không còn do dự, lắc mình trốn từ bên, hởi xuống bên hông hồ lô. Đang muốn ra sức uống rượu độc, đột nhiên bản năng dùng mình, lại lần nữa triển khai âm phong cước né tránh. Trong phút chốc, phía sau vách tường dĩ nhiên vỡ ra được, một mũi tên cuốn sạch lấy cuồng bạo cương khí, cùng Tiêu Mạch sượt qua người. Giang giác. Tung tung tung, mũi tên khoảng cách Tiêu Mạch vẫn còn có xa hơn một thước, có thể quấn quanh ở mũi tên trên cương phòng, cứ thế mà từ Tiêu Mạch trên y phục kéo xuống một khối vải rách, sắt đỏ hắn có thể so với tướng chủng cứng gọi làng ra. Cho tới bị nổ ra phá động vách tường, cũng là nát gạch bay tán loạn, bùm bùm điểm đện ở một bên Tiêu Mạch trên người. Nhưng sức mạnh của mũi tên nhưng chưa hoàn toàn phát hiện, nó ở xuyên thấu Tiêu Mạch phía sau phòng ốc sau, lại bắn thủng trước mặt hắn mấy bước có hơn một căn phòng ốc. Ở bức tường trên phá tan hai cái càng to lớn hơn động, phá hủy trong phòng tất cả trưng bày trang sức, lại bắn về phía thứ ba căn nhà ốc. Chỉnh căn nhà ốc bị mũi tên va sụp sắp tới một nửa, mới miễn cưỡng bỏ dở mũi tên tàn phá. Đây là tiễn. vẫn là bà Dẹt. Tiêu Mạch chỉ cảm thấy, tiễn ma một mũi tên uy lực, cùng đánh lén chi vương bà Dẹt so với đều mỗi người mỗi vẻ. Đánh giá thấp đối thủ. Giang hồ rộng lớn, không chút bản lãnh, sao dám tự xưng vì là ma. Hắn đối với võ lâm hiểu rõ kỳ thực tương đương nông cạn, dù sao xuyên Việt tới mới chưa tới nửa năm. Chỉ bằng ở bộ môn bù mấy đường khóa, sao nhận lần khắp thiên hạ cao thủ. Tiễn ma Tạ Liệt, là trong chốn võ lâm kể đến hàng đầu cung tiễn thủ. Nhưng người trong giang hồ đối với hắn phụ thân càng thêm quen thuộc, một đời thần tiễn tạ nghệ. Tiễn, chính là Bách Binh Chi Vương. Thần tiễn tạ nghệ, là từng vấn đỉnh minh chủ võ lâm bảo tọa, cùng kiếm thần kiếm tiên kiếm thánh cũng gọi giang hồ tứ đại tông sư cường giả. Sau đó, kiếm thánh quy ẩn kiếm thần thệ, kiếm tiên không hỏi chuyện giang hồ, tạ nghệ khoảng cách trở thành võ lâm người nói chuyện chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, địa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tạ nghệ ngã vào bước cuối cùng trước. Trảm diệt hắn xưng bá chi nguyện, chính là Lý Sơ Cuồng. Chương 81, thần ma quỷ tiễn chương 81, thần ma quỷ tiễn tạ nghệ chết rồi. Hán trưởng tử ở rất nhiều năm bên trong không biết tung tích, mai cho đến những năm gần đây mới lấy tiễn ma chi danh một lần nữa sống nhảy lên đến. Tạ Liệt đầy cõi lòng báo thù chí hướng, nhưng nhân kiêng kỵ kiếm tiên võ công, trước sau ngủ đồng chờ thời, rốt cục để hắn chờ đến cơ hội, Lý Sơ Cuồng bị chém đứt cánh tay. Phong Vân Đảo đại đệ tử, chạm tiên trước, trước tiên bắt ngươi nóng người. Mèo, Tạ Liệt vểnh hai lên, nghe thanh biện bị, nhắm vào tường sau Tiêu Mạch, lại bắn ra mũi tên thứ hai. Tiêu Mạch đồng dạng nghe thanh biện bị, nhận ra được Tạ Liệt bung ra dây cung động tác, lập tức triển khai âm phong cước né tránh. Anh, mũi tên lại đang phía sau trên vách tường phá tan một cái lỗ thủng to, gạch đá tung tóe. Tiêu Mạch âm thầm vui mừng, lại kiếm về một cái mạng. Hắn tập trung tinh thần, cọ sát hàm răng, lấy ra âm ba công, chuẩn bị cách vách tường, giám thị tiễn ma nhất cử nhất động. Nhưng là vào lúc này, hắn ngửi được một luồng mãnh liệt mùi máu tanh, nghe được trong phòng hài đồng tiếng khóc. Dân chúng trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài, lại không ngờ tới tập nhân càng gặp phá nhà. Tạ Liệt mũi tên xuyên tường thấu bích, mang theo khỏa cương phòng, ngay ở trước mặt một tiểu hài nhi trước mặt, đem người cả nhà xé nát thành bọt máu. Tiếng khóc của hắn cũng gây nên Tạ Liệt chú ý mèo, ầm. Mũi tên rơi vào bé trai vị trí, nhấc lên một đám lớn gạch đá gạch vụn, quét ở Tiêu Mạch trên người. Hắn ở bé trai sắp chết trước một khắc, ôm lấy đối phương, tránh ra mấy trượng có hơn. Tạ Liệt thấy thế cười gằn. Ha ha, Phong Vân Đảo ra hỏa, mỗi người ra vẻ đảm bảo. Người tốt nhất vẫn ôm cái kia nhãi con, bằng không ta ưu tiên giết chết hắn. Nổ cỏ không nổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh đạo lý, Tạ Liệt so với ai khác đều hiểu. Năm đó kiếm tiên không có đuổi tận giết tuyệt, làm cho thần tiễn hậu nhân trở lại trả thù, hắn cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Tiêu Mạch thì lại lòng như lửa đốt, trong lồng ngực tiểu hài nhi hình dung như thế nào đây? Chính là cái từ đầu đến đuôi người bình thường. 7, 8 tuổi đã là hiểu chuyện tuổi, có thể bất luận Tiêu Mạch làm sao căn dặn đừng lên tiếng đều liên tiếp địa ba ba trực khóc, làm hại Tiêu Mạch đồng thời biến thành Tạ Liệt mục tiêu sống. Tiêu Mạch còn không dám lẩn đi quá xa, miễn cho ma tiễn lại lần nữa ngộ thương bất tính, chỉ có thể ở rất nhỏ trong phạm vi thiểm chuyển xê dịch. Lâu trốn tất mất, nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua, sai lầm lại tích lũy lại đi, sớm muộn gặp chôn vùi chính mình. Nhất định phải phản kích. Tiêu Mạch quyết tâm, đem bé trai mặt mạnh mẽ nhấn vào trong ngực. Làm như vậy không phải bị mồm, mà là bảo đảm hài tử cái gì đều không nhìn thấy. Ngay lập tức, lại là một đạo mũi tên phá tan vách tường, Tiêu Mạch né tránh sau, trở lại trong ngõ tát, trực diện tiễn ma Tạ Liệt. Đồng thời trong lòng hô to một tiếng, kiếm ra. Vô song kiếm khí tự giống như nổ tung quái động, nhưng ở phá sắc mà ra trước một sát na, bị một loại không nhìn thấy sức mạnh, mạnh mẽ địa chặn trở về trong óc. Xảy ra chuyện gì, ra chiêu thất bại. Tiêu Mạch kinh nghiệm phong phú, thiên hạ vô song kiếm triển khai thất bại, qua tay liền tung 7 mảnh 7 nhị hoa. Nay 7 đóa hoa không đi thẳng tắp, mà đi đường vòng cùng, toàn quá vài khúc cô nhi. Từ mỗi cái phương hướng công kích Tạ Liệt, Tiểu Tương Hoa ảnh kiếm. Tạ Liệt thấy thế thầm nói, trong lòng lại rất là thả lỏng. Dù sao mỗi người chỉ có thể có một môn sư thừa thần thông, học Tiêu Tương Hoa ảnh kiếm liền không thể học thiên hạ vô song kiếm. Nhìn thấy Tiêu Tương Hoa ảnh kiếm người cũng không nhiều, đại đa số người chỉ có thể dựa vào lời truyền miệng đến rồi giải môn công pháp này. Vì lẽ đó ở trong mắt Tạ Liệt, 7 mảnh 7 nhị hoa cùng Tiêu Tương Hoa ảnh kiếm không có khác nhau, nhiều nhất chính là cánh hoa quá ít, có vẻ người sử dụng học nghệ không tinh. Mà trực diện Tiêu Tương Hoa ảnh kiếm thời khắc này, hắn đầy đủ đợi nhanh 15 năm. Vì đối phó này một chiêu, ta khổ luyện 15 năm, chờ chính là ngày hôm nay. Tạ Liệt lại lần nữa kích thích dây cùng, nhưng mà lần này, trên dây cùng cũng không tiễn. Tiêu Mạch ngờ tới Tạ Liệt xảy ra tiễn chống đối hồng hoa, thừa cơ hội này, đem bé trai để dưới đất, vùng kiếm đâm thẳng Tạ Liệt. Nhưng mà sau một khắc, khiến Tiêu Mạch bất ngờ việc phát sinh. Trên dây cùng không tiễn, Tạ Liệt càng ngưng tụ chân khí vì là tiễn, trong nháy mắt liên tục bắn 7 mũi tên, mỗi mũi tên chính giữa nhị tâm, đem 7 đóa hoa toàn bộ đánh cho vỡ ra được. Cái gì? Thần thông chính là linh phách hóa thân, 7 mảnh 7 nhị bao hoa bắn thủng. Tiêu Mạch tâm thần cũng chịu đến to lớn chấn động, toàn thân vào đúng lúc này như mê hoặc giống như cứng đờ, hoàn toàn không thể động đậy. Cuống họng càng là tinh mặn, hầu như muốn phun ra huyết đến. Sao như vậy? Liên hỏa hồng hoa tính giai sát thực bình thường, sử dụng quá độ gặp tự mình cô héo. Nhưng mà bị người trực tiếp đánh nổ, vẫn là phá thiên hoang địa lần đầu. Tiêu Mạch chính mình cũng không có cách nào đánh nổ chính mình liên hỏa hồng hoa, có thể trước mắt vị này tiễn ma lại làm được. Trên thực tế, liền tiễn ma Tạ Liệt đều không nghĩ đến gặp thuận lợi như thế. Thiên hạ vô song kiếm, không người từng thấy, không có dấu vết mà tìm kiếm, tự nhiên không thể làm gì. Là đó ở dòng dã 10 năm trong thời gian, hắn chỉ có thể lấy Tiêu Tương Hoa ảnh kiếm vì là quân địch giả, sai người tung xuống bay múa đầy trời cánh hoa, lại một mũi tên mà đem hoàn toàn bắn nổ. Khởi đầu, bắn không tới vài miếng, chúng cánh hoa liền sẽ rơi xuống đất. Tạ Liệt biết, đổi lại thực chiến, những đóa hoa này mảnh đã xem chính mình thế thành bạch cốt. hắn chỉ có thể vẫn luyện, chân thành đến, kiên định, sẽ có một ngày, rốt cục thức tỉnh thần thông thần ma quỷ tiễn. Không cần sử dụng tên thật, trực tiếp ý niệm ngưng tiễn, bớt đi rườm rà trên tiễn phân đoạn, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, trong nháy mắt hóa mưa hoa đầy trời vì là bụi mịn. Luyện thành rồi, ta rốt cục luyện thành rồi. Tạ Liệt vĩnh viễn không thể quên được, năm đó thần công đại thành sau, mừng đến phát khóc một khắc đó, phản phất báo thù ngày đã gần đến ở trước mắt. Năm đó, Tạ Liệt 19 tuổi. Cũng may lý trí nói cho Tạ Liệt, muốn chạm tiên chu thần, nhất định phải chờ một bước ngoặt, bằng không chính diện tác chiến không có thắng khả năng. Cái thứ nhất thời cơ rất nhanh sẽ đến rồi. Nhờ số trời run rủi, Tạ Liệt gặp phải Liệt Hỏa giáo cao thủ hàng đầu, Liệt Hỏa Thánh Tôn Mộ Nam Sinh. Dẫn cho rằng hào thần ma quỷ tiễn, ở Mộ Nam Sinh trước mặt, càng như đứa nhỏ món đồ chơi không đáng nhắc tới. Ngay ở bị Mộ Nam ăn tươi nuốt sống trước một khắc, Tạ Liệt khóc lớn, hối thán báo thù vô vọng. Theo lý thuyết, càng là nằm ở cực đoan thống khổ dưới huyết nục, càng là không cho bỏ qua mỹ vị. Nhưng hay là Mộ Nam ăn sống no rồi, cũng hoặc là đơn thuần quỷ thần xui khiến, hắn tùy tiện hỏi một câu, kẻ thù của ngươi là ai? Biết được Tạ Liệt kẻ thù càng là Lý Sơ Cuồng, Mộ Nam Sinh nhất thời sinh ra đủ để áp chế muốn ăn hương thú. Bọn ngươi phàm nhân, ý đồ chẳng tiên, không biết tự lượng sức mình. Đúng đấy, chỉ trách ta học nghệ không tinh, như có tiền bối như vậy cao cường võ công, chắc chắn Lý Sơ Cuồng chém thành muôn mảnh. Mộ Nam Sinh thật giống nghe được một cái chuyện cười lớn, ha ha ha. Không thể, không thể, coi như đem bản tôn võ công toàn bộ cho ngươi, cũng không thể thường tổn được hắn một con tóc. Tạ Liệt vừa là muốn kéo dài thời gian bảo mệnh, cũng là chân tâm hiếu kỳ, tại sao? Linh hồn của ngươi quá mức gầy yếu, chống đỡ không nổi ra dáng thần thông uy năng, trừ phi đúc lại hồn phách. Chương 82, kiếm xuất kiếm ra chương 82, kiếm xuất kiếm ra tiền bối, là muốn chuyển cho ta Liệt Hỏa. Có thể vãn bối đã thức tỉnh võ đạo ánh sáng, biển ý thức bên trong không có Liệt Hỏa dung thân địa phương. Chỉ là võ đạo ánh sáng, thôn chi dễ như trở bàn tay. Mộ Niên Sinh dứt lời, lòng bàn tay phun ra lửa cháy hùng hực, thôn vệ Tạ Liệt trái tim. Trong thần thức võ đạo ánh sáng, bị Liệt Hỏa nuốt hết, xé nát, trước tấn, đúc lại, cuối cùng mượn sắc hoàn hồn, từ thần thông cao thủ biến thành Liệt Hỏa tà ma. Mộ Niên Sinh đối với lần này chuyển hóa hết sức hài lòng, ngoại lệ đem Tạ Liệt tu làm môn nhân, thủ kỳ danh hảo tiễn ma cải nguyên danh Tạ Lợi vì là Tạ Liệt. Thần ma quỷ tiễn ở Mộ Niên Sinh dạy dỗ dưới, thoát thai hoàn cốt, càng hơn lúc trước gấp 10 lần, thậm chí có thương tới Mộ Niên Sinh bản thân sức mạnh. Cứ việc Liệt Hỏa giáo đồ gặp lẫn nhau hấp dẫn, thân như mở ra, nhưng anh em ruột còn phải tiền nong cũng phải rõ ràng, người một nhà cũng có huyết tưởng thời điểm. Mộ Niên Sinh y theo thông lệ, mỗi khi phát hiện môn nhân trưởng thành đến đầy đủ thương tổn tới mình lúc, liền sẽ cao chạy xa bay, không còn nữa gặp lại. Trước khi đi, Mộ Niên Sinh lại lần nữa căn dặn, thần ma quỷ tiễn dù có chạm tiên khả năng, nhưng thật gặp phải Lý Sơ Cuồng, chưa chắc có cơ hội bắn ra. Muốn báo thù cha, chỉ cần đợi thêm một bước ngoặt. Trong lúc này, muốn ăn nhiều lòng người, rèn luyện liên hỏa, tích chữa sức mạnh. 3 năm sau, thời cơ rốt cục đến, không chỉ là trên giang hồ tin đồn kiếm tiên bị thương việc. Làm Tạ Liệt nghe nói Lý Sơ Cuồng sau khi bị thương, ý thức được khổ sở chờ đợi thời cơ rốt cục đến rồi. Ai ở nửa đường, hắn bỗng nhiên bị một cái người bí ẩn chặn đứng. Người bí ẩn tự xưng cùng Tạ Liệt mục tiêu tương đồng, tình nguyện không trả giá giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Tạ Liệt tự nhiên là không tin, người bí ẩn chỉ được biểu diễn ra bản thân thành ý, lấy nghiền ép thái độ, đem Tạ Liệt đánh tới tâm phục khẩu phục. Chuyện sau đó, Tạ Liệt đã không nhớ rõ lắm, chỉ biết trước khi hôn mê, người bí ẩn tựa hồ nói cho hắn một cái kinh thiên bí mật. Đối đãi hắn thức tỉnh, phát giác cả người đã thoát thai hoán cốt, thần ma quỷ tiễn uy lực tự giác sau khi tỉnh lại lần thứ 3 tăng lên dữ dội, trưởng thành đến liền chính hắn đều cảm giác trình độ khủng bố. Sự thực nghiệm chứng Tạ Liệt tự tin. Hắn dễ như ăn cháo địa liền làm đến 99 võ đạo cường giả đều không làm được sự, ung dung đánh nổ cùng cảnh giới cao thủ thần thông hiện ra. Hiện tại Phong Vân Đảo đại đệ tử bị thần thông phá hoại phản vệ, toàn thân không thể động đậy, tương đương với trong thời gian ngắn võ công mất hết. Chỉ cần mình nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay, liền có thể để hắn chết không toàn thây. Phản phái chết vào nói nhiều. Tạ Liệt không nói một lời, không hề ngừng lại, bắn nổ hồng hoa sau, chợt ngưng tiễn đắp huyền, nhắm vào tiêu mạch. Tiêu mạch đột một thấy, toàn thân chìm vào giống như chết thê lạnh đầm lầy, ở bên trong càng lún càng sâu. Như hai người ở quyết đấu, một người viên đạn đánh hụt, một cái khác còn đầy hụt. Trừ phi từ băng đạn không bên trong lại bắn ra một phát viên đạn, lần này chắc chắn phải chết. Khuấy động biển ý thức bên trong, sợi bạc cô độc địa lập lòe. Cái kia một phát không tồn tại biến đạn, cái kia một cái hiếm hoi còn sót lại nhánh cỏ cứu mạng, chính là thiên hạ vô song kiếm. Xuất kiếm. Tiêu mạch ý niệm rót vào biển ý thức, thúc giục 17 đạo sợi bạc kích phát, liền như lúc trước điều động 7 mảnh 7 nhị hoa bình thường. Có thể làm hắn ngơ ngác chính là, dù cho đối mặt bước ngoặt sinh tử, 17 đạo sợi bạc càng hoàn toàn không để ý tiêu mạch mệnh lệnh, nhàn nhã địa ở trong óc tới lui tuần tra. Xuất kiếm a. Xong xuôi, sẽ không thời khắc mấu chốt cho ta tụt dây xích đi. Tiêu mạch triệt để tuyệt vọng. Truyền thuyết, người lại đến trước khi chết, thời gian gặp biến chậm, cũng nhìn thấy nhân sinh đèn cũ. Nhân sinh đèn cũ, Tiêu Mạch không nhìn thấy. Nhưng thời gian tựa hồ sát thực vào đúng lúc này đọc lại. Tiêu Mạch duy trì xung phong động tác, Tạ Liệt thì lại tên đã lắp vào cùng, dẫn mà chưa phát. Mãi đến tận, một cái quen thuộc hệ thống âm vang lên. Chú ác, cơ sở khen thưởng, cường hóa điểm 13, tùy cơ khen thưởng, cường hóa điểm 1, võ kỹ 1, kinh nghiệm trị 200. Phú Nguy, cơ sở khen thưởng, cường hóa điểm 3, tùy cơ khen thưởng, võ kỹ 1. Tiêu Mạch sững sờ. Trùng hợp một cơn gió thổi qua, đưa tới hài đồng tiếng khóc. Kỳ thực hài đồng tiếng khóc xưa nay không ngừng lại quá, chỉ là hết sức chăm chú, tiến vào vong ngã thái độ sau, hắn quên đạo này tiếng khóc. Tiêu mạch đông nhiên phát giác, không phải thời gian đọc lại, mà là hai phe địch ta động tác toàn bộ cứng lại rồi. Sau một khắc, Tạ Liệt trên người chảy ra 17 đạo thẳng tắp dòng máu, nào nào vài tiếng, vỡ thành một chỗ cái xác. Hắn chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu Mạch trước trận chiến quyết ý chém đối phương thất kiếm, hiện tại tựa hồ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chém 17 kiếm. Là ta làm. Xét thấy đồng bọn ra tay, Tiêu Mạch cũng có thể nắm thắng. Hắn hoài nghi có hay không có cao nhân trong bóng tối hỗ trợ, nhưng sóng âm quét tới, ngoại trừ trốn ở nhà ở bên trong bách tính ở ngoài, chu vi không có một bóng người. Đây chính là thiên hạ vô song kiếm. Tại sao? Làm thế nào đến? Ta hoàn toàn không dùng lực a, kẻ địch làm sao liền ngã xuống? Dần dần, Tiêu Mạch khôi phục đối với thân thể khống chế, một luồng kỳ dị mùi vị hấp dẫn hắn. Hắn đi tới cái xác trống trước, đem lòng bàn tay dính sát tạ liệt lồng ngực. Thứ tám viên chưa thành hình hướng hoa, duỗi ra thon dài kim nhị, tiến vào đối phương trong lòng, rút ra bên trong sắp dập tắt liệt hỏa, nhét vào trong cơ thể chính mình. Liệt hỏa 106, tổn hại 7 đóa kim nhị, ở liệt hỏa cưới dưới, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thứ tám viên hướng hoa sinh ra một cái kim nhị, cách hoàn toàn thành hình chỉ kém một cái nhị. Chưa hiểu rõ thiên hạ vô song kiếm cơ chế, nhưng tạm thời như thế chứ. Tiêu Mạch trở lại hài đồng trước mặt, từ trong lòng móc ra mấy khối lớn ném bạc. Đây là ta một điểm tâm ý, quay đầu lại ta sẽ xin mời người tu sửa phong ốc, an táng người chết, hảo hảo bảo trọng. Phong Vân Đảo gặp trở lại thăm ngươi. Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Cơ sở khen thưởng, cường hóa điểm 4, tùy cơ khen thưởng, võ kỹ 1. Đơn giản dàn xếp dễ chịu khó người, Tiêu Mạch không ngừng không nghỉ chạy trở về cùng lục bảng hội hợp. Đột nhiên, tiếng sắt thép va chạm truyền đến, Tiêu Mạch phát động hào khí căn vân, đồng thời lấy sóng âm tìm kiếm, phát hiện xe ngựa chu vi, năm đạo thân hình đang cùng hai tên cổ vệ ứng phó. Năm người này đều đầu đội đấu đồng, thân vây đấu đồng. Lúc chiến đấu, đấu đồng bị hất bay, áo choàng bị xé vỡ, lộ ra dưới thân sặc sỡ y phục rực rỡ cùng trên mặt màu tràm hoa văn, hiển nhiên không phải trung nguyên cao thủ. Đương nhiên, Tiêu Mạch không nhìn thấy những này, chỉ cảm thấy ba người hình thể cùng ra chiêu phong cách cực kỳ quái dị, không giống người, mà xem năm con đứng thẳng người lên độc trùng. Một người hai tay chùm vào thép tinh chế câu chảo, vung vẩy như gió, dường như phân ra rất nhiều cánh tay, giống như giết. Một người người mặc huyền giáp, động tác lại hết sức nhẹ nhàng, trên chân phải diện cột một cái hơn hai thước trường gai nhọn, tuyệt chiêu là vươn mình dưới đâm, giống như bỏ cả đầu. Một người mười ngón tung bay, đầu ngón tay bắn ra từng chiếc sợi tơ, nhìn như cũng không sắc bén, cổ vệ nhưng tránh không kịp, nghĩ đến có kịch độc gia trì, giống như con nện. Một người hình thể tròn đẹp, cái bụng phồng lên, khẩu hàm hồng thạch, thổ thạch kích người, giống như cóc. Bốn vị trí đầu cái phân biệt đối ứng ngũ độc bên trong, giết, bò cạp độc, con nện, cóc, cái cuối cùng tự nhiên đối ứng rắn độc. Nàng hình thể thon dài, nhu nhược không có xương, đấu bẻ gãy bỏ với trong chiến trận, trong lòng bàn tay nhuyễn kiếm làm cho như rắn độc thổ tin. Chú, công nhận ngũ độc bên trong có thằn lằn mà không con nện, nhưng thằn lằn có độc hay không tồn tại tranh luận, là đó bản làm thay vì là con nện. Năm người này chính là đại danh đỉnh đỉnh, dấu ngọc, Tiêu Mạch chưa từng nghe tới, dấu ngọc song xuôi, U Minh cung ngũ độc hiến, Phi Thiên Ngô Công, Lương Sát Hạn, Chu Nương Tử, Quốc Quái cùng Thanh Mai Xà. Chương 83, U Minh ngũ độc chương 83, U Minh ngũ độc hai tên cổ vệ, lấy quả địch chúng, tự nhiên rơi vào hạ phòng. Nhờ có ngũ độc không giống tiên ma, vô ý giết chết lục bảng, bằng không cổ giáo thần ý từ lâu một mạng quy thiên. Kế hoạch của bọn họ là giết chết cổ vệ, bắt đi thần ý cho mình sử dụng. Áp chiến mấy hiệp sau, Lương Sát Hạt bay người một cái cũng mã gai độc, cổ vệ bên trong sâu độc tâm múa đao đón đỡ. Thừa dịp sâu độc trong lòng môn mở ra, Phi Thiên Ngô Công một câu chảo xé ra lồng ngực của hắn, làm cho sâu độc tâm hừng hực lùi về sau mấy bước. Vết thương không có chảy máu, chỉ có màu đen cổ trùng ở miệng vết thương núp nhích chữa trị, thỉnh thoảng có vài con chết đi sâu rất xuống. Đáng ghét, lại dùng độc. Sâu độc tâm rất là tức giận. Hắn thân thể trải qua cải tạo, thường thường vết thương chí mệnh căn bản không để vào mắt. Chỉ có sợ độc, bởi vì độc tố gặp giết chết trong cơ thể cổ trùng, suy yếu hắn tự lành năng lực. Cổ trùng chết tận, sâu độc tâm cũng sẽ theo chết đi. Lúc này, sâu độc tâm dư quang quét qua, chợt thấy Tiêu Mạch liền đứng ở cách đó không xa, nhất thời xem nhìn thấy cứu tinh, Tiêu đại ca, cứu mạng. Tiêu Mạch nghe vậy vội không chờ đợi thêm. Hắn hét dài một tiếng, lướt vào chiến cuộc, một tay thái ớt phân quan kiếm, lòng bàn tay khuấy động ra vô số kiếm ảnh, đem hai cổ vệ cùng ngũ độc kiếm tách ra. Sau khi quay người lại, đứng ở bên trong chiến trường, đem cổ vệ cùng xe ngựa che chở ở phía sau. Tiêu đại ca cẩn thận, bọn họ gặp dùng độc. Sâu độc phách thiện ý địa nhắc nhở. Tiêu Mạch khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, dùng độc tốt, vừa vặn để bọn họ mở mang kiến thức một chút, như thế nào vạn độc quy tông. Vũ độc khiến hoành hành giang hồ nhiều năm, tứ phương anh hào hoàn toàn thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, tuyệt không dám cùng tranh chấp phong. Vừa đến năm người thân như một người, phối hợp không kẽ hở, ta chúng địch quả, liền có thể nhiễu bắt nạt thiếu, ta quả địch chúng, năm người làm thành một vòng, kẻ địch cho dù thiên quân vạn mã cũng khó có thể triển khai ra. Thứ hai năm người am hiểu dùng độc, binh khí chiêu thức đều mang độc, cùng với đánh nhau, hơi không lưu ý liền sẽ bên trong cái kia vào máu là chết kịch độc. Có thể đụng với Tiêu Mạch, liền giống với độc trùng nộ gà trống, cốc nộ rắn nước. Tiêu Mạch nắm giữ phong phú lấy quả địch chúng kinh nghiệm, vũ độc khiến độc chiêu độc khí càng là chỉ có thể giúp hắn để thần tỉnh não. Hắn trận chiến này cấp tốc nghịch chuyển chiến cuộc. Tu La Vạn Kiếp Đao, Thiên Phong Kiếp. Tiêu Mạch đột nhập địch quân ở trong, toàn thân vung kiếm, lưới đao như cuồng phong giống như bao phủ bốn phía, làm cho ngũ độc cuốn quýt tứ tán lùi lại. Trận hình tách ra, cơ hội tốt. Tu La Vạn Kiếp Đao, Truy Hồn Kiếp. Truy Hồn Kiếp là Tu La Vạn Kiếp Đao sau 6 cấp chiêu thức, đao thế vừa ra, liền có thể thực hiện cự ly ngắn đột dược, trong nháy mắt vọt tới kẻ địch trước mặt. Như kẻ địch không bị, tự nhiên lúc này chết vào dưới đao. Như kẻ địch phòng vệ, lại có đến tiếp sau như hình với bóng truy hồn lấy mạng sát chiêu. Đứng núi chịu sáo cấp quái, đón đầu một đao đều không ngăn lại, trực tiếp bị âm phủ kiếm xuyên qua lồng ngực. Tiêu Mạch lại một khắc liên tục, rút kiếm ra đến thả người nhảy một cái. cách hắn gần nhất lưng sát hạt lập tức cuộn mình thân thể, chuẩn bị lấy truyền vào chân khí huyền giáp chống đối. Ai biết, Tiêu Mạch càng sử dụng ưng không tiếp từ trên người hắn bay vút qua, rơi vào mặt xanh đầu gián đỉnh. Mặt xanh xà là ngũ độc bên trong lão út, bị được bốn vị huynh tỷ chăm sóc, võ công cũng là yếu nhất một cái. Nàng đội vàng giơ kiếm đón đỡ, có thể nhuyễn kiếm vốn là không thích hợp đón đỡ, bị âm phủ kiếm lực phách hoa sơn, cả người lẫn kiếm chém thành hai khúc. A, thân là ngũ độc lão đại phi thiên nô công, thấy sớm chiều ở trung đệ muội trong nháy mắt chết thảm, nhớ tới trước khoái ý giang hồ không còn nữa trở lại tháng ngày, trong lúc nhất thời lòng như dao cắt. Hắn gào lên đau đớn một tiếng, móng vuốt thép hướng về Tiêu Mạch một đâm, mấy chục cây độc châm mưa to giống như bắn về phía Tiêu Mạch. Tiêu Mạch không tránh kịp, chỉ được lấy đem khí hộ thể, trong lúc nhất thời trước ngực bị cuốn lại cùng con nhím như thế. Đắc thủ. Phi Thiên Ngô Công trong lòng vui vẻ, ám đạo cuối cùng cũng coi như vì là các đệ muội báo thủ. Ai biết, Tiêu Mạch chỉ cho là làm thứ miễn phí châm cứu, không chút nào cải tốc độ. Giang giác một tiếng, âm phủ kiếm hướng lên trên vậy một cái, liền chặt đứt Phi Thiên Ngô Công gần tay động mạch. Đại ca. Giữa lúc Tiêu Mạch muốn đuổi theo thượng tướng chi chấm dứt, phía sau đột nhiên chuyển đến lưng sắt hạt la lên. Ngay lập tức thai hậu sinh phòng, lưng sắt hạt vươn mình nhảy một cái, triển khai cũng mã gai độc, bổ về phía Tiêu Mạch sau gáy. Tiêu Mạch mũi chân hướng phía dưới đặt xuống, thân thể đang xoay tròn lúc nghiêng về phía trước, chính là âm phong cước bên trong âm phong cổ vũ. Cú mã gai độc sát qua Tiêu Mạch đi một bên, nặng nghề đâm vào trên đất, Tiêu Mạch thì lại giữa trời một cước đá chéo, chính giữa lưng sắt hạt huyền giáp sát. Len ken một tiếng, lưng sắt hạt bị đá bay đi ra ngoài, Tiêu Mạch chân cũng bị chấn động đến mức đau đớn. Vừa xuống đất, một tấm độc dệt tơ thành mạng bay tới, Tiêu Mạch vội vàng triển khai liều phất kiếm chiêu thức, đem độc mạng quấn ở kiếm trên. Sau khi hắn trở tay một chiêu địa chấn kiếp vung kiếm chém địa, kinh lực xuyên thấu qua mặt đất, một đường kéo dài đến đánh lén Chu Nương Tử dưới chân. Với anh, sóng khí phá tan mặt đất, hầu như đập vỡ tan Chu Nương Tử hai chân, đem nàng ném không trung, vừa tàn nhẫn địa té xuống đất. Tiêu Mạch động tác hơi trệ, xung một bên cổ vệ nói rằng, xem cuộc vui à, thật làm cho ta đánh năm. Sâu độc tâm, sâu độc phách lúc này mới phản ứng lại, cắt chấp song đao vọt tới Chu Nương Tử trước mặt, đem chuẩn bị đứng dậy nàng lại lần nữa chém té xuống đất. Lúc này, Phi Thiên Ngô công tay phải không ngừng chảy máu, tự biết không còn nhiều thời gian. Thừa dịp nội công tiêu tan trước, hắn lại giơ tay trái lên câu chảo, hướng về Tiêu Mạch bắn ra làn sóng thứ hai độc châm. Tiêu Mạch lúc này không lại trúng chiêu, sử dụng Thái Ức kiếm pháp sau chín giữa lộ thanh phong kiếm vung kiếm như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, một cái quét bay toàn bộ độc châm, đạo mắt đã đến Phi Thiên Ngô công phụ cận. Bản có thể một kiếm đoạn nó giết hầu, đột nhiên, Tiêu Mạch lâm thời thay đổi chủ ý, tăng hai kiếm, chặt đứt Phi Thiên Ngô công chân gân. Sau một khắc, mới vừa bị đá bay đi ra ngoài lưng sắt hạt, lại khập khiễng lại đây. Gần người sau khi, lại là vươn mình một cái cũng mã gai độc. Tiêu Mạch lùi lại tránh thoát, ngươi là muốn nhất nghệ tính nhất thân binh sao? Cho ngươi ăn chút mới mẻ. Lưng sắt hạt tựa hồ hiểu sơ khinh công, chân trái như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hời hợt, khống chế phương hướng cùng tốc độ, chân phải liên tục đạp đạp, sử dụng một chiêu liên hoàn đột thứ. Chiêu này xác thực mới mẻ, Tiêu Mạch liền lùi mấy bước, mới nghĩ đến phương pháp phá giải. Thật sự coi ta chưa không được ngươi. Hắn lấy âm phủ kiếm bước lên xích kiếm, xoay chuyển vài vòng sau, sử dụng Thái Ức lăng hư kiếm, đem xích kiếm văng ra ngoài. Lưng sắt hạt đem xích kiếm bay về phía một bên, còn tưởng rằng Tiêu Mạch bận bịu đã xảy ra lỗi, không nhắm vào thật liền xuất kiếm. Ai biết, xích kiếm bỗng nhiên một cái trống rỗng bên trong quay đuôi, đột nhiên thay đổi phương hướng. Lưng sắt hạt đón đỡ không kịp, bị xích kiếm đánh trúng cái trán, ngất đi tại chỗ. Đầu thật cứng. Người bình thường ở giữa trán lăng hư kiếm, chỉ có thể tại chỗ bị ngóc, lưng sắt hạt lại chỉ là ngất đi. Tiêu Mạch đang muốn đi đến phần kết, ai biết sâu độc tâm, sâu độc phách giành trước một bước, phất lên song đao, đem lưng sắt hạt chặt thành hạt tương. Đánh nhau không được, cướp đầu người đúng là người thứ nhất. Tiêu Mạch cười đưa ra đánh giá, xoay người hướng đi Phi Thiên Ngô công. Đi tới nửa đường, sâu độc tâm, sâu độc phách đột nhiên từ phía sau lưng lao ra, lại muốn cướp đầu người. Chờ đã. Tiêu Mạch vung kiếm ngăn cản hai người, ta có lời hỏi hắn. Phi Thiên Ngô công gân tay gân chân đều bị đánh gãy, bốn cái đệ muội lại toàn bộ chết thảm, đã làm mất đi hết cả niềm tin. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay không giết ta, ngày khác ta phải giết ngươi. Chương 84, bến tàu linh đường chương 84, bến tàu linh đường nói cho ta, ai phái ngươi đến? Ha ha, U Minh cung cùng Phong Vân đảo chính là tử địch, giết các ngươi, không cần người khác sai khiến. Xem ra các ngươi nhất định là làm đủ trò xấu. Có từng hối hận, thường ngày không tu thiện nghiệp, đến nỗi hôm nay hậu quả xấu. Ha ha, ta cuộc đời giết người hơn trăm, người giết ta có điều một mạng. Tính thế nào cũng là kiếm lời, có gì hối hận? Cảm tạ. Được thỏa mãn đáp án Tiêu Mạch, một kiếm chặt đứt Phi Thiên Ngô công huyết hầu, ta không có thời gian. Phi Thiên Ngô công cổ họng một trận lạnh lẽo, ô ô nhiệt huyết mang theo bao bọc sức sống chút xuống mà ra, trí tử cũng không dám tin tưởng, Tiêu Mạch động thủ càng như vậy sạch sẽ lưu loát. Chú ác. Cơ sở khen thưởng, cường hóa điểm 73, tùy cơ khen thưởng, cường hóa điểm 11, võ kỹ 12, kinh nghiệm trị 400. Phi Thiên Ngô công tự thổi giết người hơn trăm, hệ thống phán định vì là 73. Lại lần nữa xác minh Tiêu Mạch phán đoán, không dính liệt hỏa, đại đa số người lại xấu cũng xấu không tới chạy đi đâu. Lúc này, hắn đã tích góp lại cường hóa điểm 112, võ kỹ 32, kinh nghiệm trị 600. Cách bến tàu đã rất gần, nhưng rất khó nói, có thể hay không gặp lại kẻ thù. Tiêu Mạch bảo lưu võ kỹ, vì đó sau tu luyện Tiêu Tương Hoa ảnh kiếm làm chuẩn bị. Cường hóa điểm đều phân cho gân cốt cùng cảm quan, kinh nghiệm trị thêm cho hào khí căn vân. Chiếu dĩ vãng tắc phong, nên còn muốn mò xác, đem bảo bối đáng tiền đều lấy đi. Nhưng chính như trước từng nói, Tiêu Mạch không có thời gian. Không lo nổi cái kia bà qua hai táo, dặn dò cổ vệ tiếp tục chạy đi. Sâu độc tâm trước khi đi, nhìn thấy Tiêu Mạch trên người độc châm, thiếu hiệp không sợ độc. Vạn độc bất xâm. Lúc này, trốn ở kiệu trong mái hiên lục bảng, quả là nhanh muốn hụ chết. Hắn thân là thần y đại trưởng lão, đi tới chỗ nào đều bị được tôn sùng, không nghĩ đến lần này được mời đến phong vân đảo, từ vừa mới bắt đầu liền không thuận lợi, hiện tại càng là suýt chút nữa bị người giết chết. Sâu độc tâm, sâu độc phách, là cổ giáo bên trong lợi hại nhất hộ vệ, có thể so với trong trốn giang hồ chuẩn nhất lưu cao thủ. Thông thường tới nói, hành tẩu giang hồ lúc, cực nhỏ xác suất gặp tình cờ gặp mạnh hơn so với bọn họ kẻ địch, hiện tại liên tiếp tình cờ gặp vài bát. Đầu tiên là bị không biết tên nhân vật phi tiễn xuyên thần, lại gặp gỡ suýt chút nữa lấy tính mạng bọn họ U Minh cung ngũ độc sứ, thật không biết mặt sau còn có cái gì nhân vật lợi hại. Đây chính là Phong Vân đảo địa bàn a. Lại loạn thành bộ dáng này, thực sự là khó mà tin nổi. Không được, lão phu phải hỏi rõ ràng. Lục Bàng sốc lên màn tiệu, chui ra một cái đầu, người dạng dỡ lại thật là quan tâm mà hỏi, "Kiếm tiên, thật sự bị thương?" Một điểm vết thương nhỏ, không quan trọng gì. Cái kia kinh tương loạn thành bộ dáng này, kiếm tiên vì sao không ra tay? Ta cũng muốn biết đáp án, mọi người đi chỗ nào? Chưa thấy Phong Vân đảo đồng môn, Tiêu Mạch lại vui mừng vừa nghi lự. Vui mừng chính là các sư đệ và sư muội không xuất hiện, vấn đề đã vượt qua bọn họ năng lực phạm chủ, tùy tiện ra tay chỉ có thể nguy hiểm cho tự thân. Nghi ngờ chính là trải qua nhiều ngày như vậy tinh dưỡng, sư phụ võ công cho dù không thể hoàn toàn khôi phục, một cái tay cũng đầy đủ bình định chúng bọn đạo trích. Cũng may cách Phong Vân đảo đã không xa, lập tức liền có thể biết được đáp án. Cùng lúc đó, sâu độc phách vén rèm xe lên, nhìn thấy xa xa Phong Vân đảo ở ngoài, bỏ neo một chiếc uy phong lấm lấm lâu thuyền ở ngoài nhưng là một đám thuyền nhỏ, tựa hồ đem Phong Vân đảo bao quanh bầy nốt. Tiêu Mạch không có thị lực, sóng âm thám không tới như vậy xa. Hắn chuyên tâm đánh xe, rất nhanh đi đến kinh tương bến tàu. Đã từng rộn rộn ràng ràng bến tàu, hiện tại không có một bóng người, lẻ loi bỏ neo mấy chiếc thuyền, cũng là yên tĩnh không có tiếng vang nào. Chu vi xuyên vào rất nhiều cọc gỗ, trên cọc gỗ chọc lấy đông đảo cờ trắng. Mỗi cái cờ trắng bên dưới, liền mang theo một bộ giống như thi thể tồn tại. Gió to thổi qua, vung lên đầy trời tiền giấy. Một cái khổng lồ quan tài, nằm ở bến tàu chính giữa. Quan trên mang theo bỏ phí, lụa trắng, quan đầu tiếp một tấm đại đại điện tử. Kinh tương bến tàu, dĩ nhiên biến thành linh đường. Lục Bàng xốc lên một cái khe, ra bên ngoài vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ giáo thần y khách hàng đều là trong chốn giang hồ có máu mặt nhân vật. Hắn lại thích ở chữa bệnh lúc, cùng bệnh nhân nói chuyện phiếm, hỏi thăm không ít giang hồ nghe đồn, vì lẽ đó một ánh mắt liền nhận ra bố trí linh đường chủ mưu, đây là Cương Thi Quỷ a. Cương Thi Quỷ? Đúng, chính là xưng là giang hồ năm đại ác nhân một trong Thi Quan lão tổ, đồ đệ. Tiêu Mạch đối với người khác không quen, đối với Huyết Quan môn thực sự là quá quen thuộc, dù sao cũng là bộ môn truy nã bảng bên trong xếp hạng thứ 2 tuyệt thế kẻ ác. Nói như vậy, bộ môn tập tặc gắng đạt tới bắt giữ, dù sao xử phạt mức cao nhất theo pháp luật mới có thể tuyên uy thiên hạ. Tuy nhiên có số rất ít tội phạm truy nã bị ghi chú rõ không muốn sống khẩu, chỉ cần tử thi. Những người này đều là bởi vì quá đáng nguy hiểm, bất kỳ nỗ lực bắt giữ thử nghiệm cũng có thể thu nhận khó có thể gánh chịu hậu quả xấu, mới gặp thu hoạch này thủ binh. Thi Quan lão tổ chính là một người trong đó. Người này võ công cao đến trình độ nào? Nói như thế, võ lâm công nhận năm đại ác nhân bên trong, thường bao quát chăn máu ma quân Sở Mệnh Phạm, sát thủ Chi Vương Lý Sơ Cường. Võ công không đủ, trên không được kẻ áp bảng. Thi Quan lão tổ dưới trướng có tứ đại đệ tử, chia ra làm Cương Thi Quỷ, Hảo Sát Quỷ, Bạch Sát Quỷ, Giá Y Địa Quỷ. Trong đó, Cương Thi Quỷ vì là đại sư minh, cũng là Thi Quan lão tổ hao tốn sức lực nhiều nhất đệ tử. Cùng hình thù kỳ quái, làm việc quỷ quyệt ba cái sư đệ mội lẫn nhau so sánh, hắn kế thừa Huyết Quan môn chính thống nhất võ học cùng lão tổ phong cách hành sự, đến địa phương, nhất định đại bãi linh đường, sắp đặt quan tài. Như vậy lộ liễu làm việc, đặc biệt dễ dàng phân biệt. Tiểu thiếu hiệp, này Cương Thi Quỷ võ công không phải chuyện nhỏ, xưng là tông sư bên dưới không có đối thủ. Lục Bang bởi vì run cầm cập đến quá lợi hại, cho tới liền âm thanh đều thay đổi, không biết nơi khác có thể có trên thuyền Phong Vân đảo. Ngược lại, kiến nghị tránh né mũi nhọn, khác tìm hắn đường. Ta tránh hắn phong mang. Tiêu Mạch cười lạnh, dám chặn ta Phong Vân đảo môn. Không sẵn hắn, ta tưởng là Phong Vân đảo đại đệ tử. Dâm một tiếng, Lục Bang từ chỗ ngồi rất xuống, trong miệng tự lẩm bẩm, xong xuôi, xong xuôi. Tiêu Mạch căn dặn cổ vệ, hai người bảo vệ tốt thần y đi, ta đi gặp hắn một hồi. Dứt lời, hắn dừng ngựa lại xe, đi tới bên tàu, trên đường cởi xuống hồ lô rượu, tấn 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 chút mạnh mấy ngụm lớn, lại lần nữa phát động hào khí căn vân, nhìn thấy nằm ở trong quan tài hồng quang. Không chỉ là quan tài, trên cọc gỗ mang theo cái gọi là thi thể trên người cũng có hồng quang, có thể thấy được bọn họ là ngụy trang thành thi thể người sống. Giả thần giả quỷ. Tiêu Mạch tay phải rút ra âm phù kiếm, tay trái rút ra xích kiếm. Trong lòng hắn không sợ, bước chân liên tục, một đường hướng về quan tài đi đến. Thung thung, làm khoảng cách quan tài không đủ 5 trượng, quan tài không có gì bất ngờ xảy ra địa bắt đầu run rẩy, run được lòng người bên trong hốt hoảng, hận không thể nắm ống mực tiến đem nó đàn áp xuống. Giết ngươi, không ở ta hôm nay kế hoạch bên trong. Cứ vậy rời đi, ta chỉ làm không gặp, nếu không nguyện rời đi, cũng có điều thuận lợi việc. Đối mặt siêu nhất lưu cao thủ, hay là muốn cho điểm mặt mũi, vì vậy Tiêu Mạch lựa chọn tiên lễ hậu binh. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Thịch. Quan tài dựng lên, quan đầu đem đá phiến lát thành mặt đất đập ra vài đạo vết nứt. Chương 85, 18 thi nhân chương 85, 18 thi nhân ngay lập tức, ở làm người lê răng xương cốt phục vị trong tiếng, treo ở trên cọc gỗ thi thể từng cái cùng giống như bị chạm điện, vặn mèo thân thể, đem thác loạn khớp xương khôi phục tại chỗ, sau đó thoát ly cọc gỗ. Một ít trực tiếp rơi xuống đất, một ít giẫm cờ trắng đứng ở cọc gỗ đỉnh chót, một ít hai chân như xà quấn ở cọc trên, còn có một chút là nhất quyết đại, bọn họ hoàn toàn vi phạm vật lý quy luật địa tung bay ở trên trời. ta tại trên người Trương Dật cũng chưa từng thấy lợi hại như vậy khinh công, không đúng, nhất định có ma. Tiêu Mạch gia tăng sóng âm phát ra, phát hiện hồn thịnh năng lượng từ trên quan tài chạy ra, hóa thành hình que hình liên tiếp trên sân 18 cái thi nhân. Tiệu Xương bên trong lục bảng ba người thì lại nhìn ra càng rõ ràng chút. Từ trên quan tài bốc lên 18 đạo khói đen liên tiếp cương thi quỷ 18 cái đệ tử, như thao túng khối lỗi. Trong đó bay ở trên trời những người, lại như là cương thi quỷ thả bay diều. Lấy khí ngự thi, này cương thi quỷ võ công, tuyệt không ở ta giáo giáo chủ bên dưới. Lục Bàng kinh hồn bạt vía, trong miệng không ngừng mà dù gì nói. Đương nhiên, đang kịch liệt kinh sợ bên dưới, Lục Bàng suy nghĩ bên trong nhảy ra một ý nghĩ. Hắn lập tức đem chi biến thành hành động, cách màn tiệu, xung quan tài gọi lên. Cương thi lão tổ, lão phu là kiếm tiên mời đến, cho hắn đồ đệ xem bệnh, không phải cho kiếm tiên xem bệnh. Ngươi với hắn đồ đệ trước tiên phân thắng bại, Tiêu thiếu hiệp thắng ta liền lên Phong Vân đảo xem bệnh, lão tổ thắng ta liền cho lão tổ xem bệnh, nói chung không muốn ngộ thương rồi lão phu. Lục Bàng cũng không biết cương thi quỷ có thể hay không nghe, nhưng trước tiên hô lại nói. Sau khi, hắn lại mệnh lệnh của vệ, Sâu Độc Tâm, ngươi đi kéo xe ngựa, cách hắn hai xa một chút. Sâu Độc Tâm thực sự không nhịn được, thấp giọng nói rằng, trưởng lão ngài cũng quá túng đi, nói ra để người trong giang hồ chuyện cười cổ giáo. Sâu Độc Phách cũng nói, Tiêu thiếu hiệp trong lúc nguy cấp đã cứu chúng ta, bây giờ thấy chết mà không cứu, thực không phải hiệp khách chi đạo. Phi. Nghe con mới sinh không sợ cọp, cương thi quỷ bóp chết các ngươi, so với bóp chết gà còn dễ dàng. Trừ phi giáo chủ ra tay, bằng không toàn bộ cổ giáo, không người là hắn một hiệp địch lại. Lục Bàng bưng nhảy lên kịch liệt trái tim, hận hận quát lớn nói: Đi mau, cách cương thi quỷ càng xa càng tốt, bạn trưởng lão an toàn mới là vị thứ nhất. Bất đắc dĩ, Sâu Độc Tâm bước lên trước xe, đẩy phương hướng, điều khiển ngựa quay đầu liền chạy. Tiêu Mạch chưa từng hy vọng quá cổ giáo gặp hỗ trợ, bọn họ ba này một chạy, còn miễn đi tiết lộ thần thông cơ mật nguy hiểm. Kỳ thực, ta cũng không phải một mực lỗ mãng người. Hắn nghĩ thầm, nói riêng về lấy khí ngự người đem người làm diều thả này một tay, cương thi quỷ tu vi liền so với mình thâm hậu, thậm chí so với vừa nãy tiễn ma còn lợi hại hơn. Đặt trước đây, Tiêu Mạch 8 phần 10 thật biết đi đường vòng. Hắn không có thời gian về đảo, không cần thiết cùng cương thi quỷ đấu tàn nhẫn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, trước đây sẽ không thiên hạ vô song kiếm, đương nhiên phải đi đường vòng. Hiện tại học được thiên hạ vô song kiếm, làm sao còn muốn đi đường vòng? Tiêu Mạch trước đây chỉ dựa vào 7 mảnh 7 nhị hoa, liền có can đảm cùng mạnh hơn chính mình nhiều lắm kẻ địch và thế lực liều mạng. Lần trước tiễn ma nên chết không minh bạch, lúc này nhất định phải xem cái rõ ràng. Giữa lúc đó, 18 cụ thi nhân đã liệt trận xong xuôi, hốt như thủy triều mãnh liệt mà đến, trên trời dưới đất tất cả đều là vặn vẹo bóng người. Xông lên phía trước nhất thi nhân hai tay mở lớn, 10 ngón hiện ra u hàn lang quang, đến thẳng Tiêu Mạch tiết hầu. Thương lang cong hai tiếng, Tiêu Song kiếm cùng xuất hiện âm phủ kiếm lưỡi dao sắc cùng xích kiếm độ nhận, trước sau từ trên người hắn sẽ qua. Lưỡi kiếm cắt quần áo, chỉ ở thi nhân trên da, lưu lại hai đạo nhợt nhạt mảnh đấn. Đào thương bất nhập. Thi nhân chưa từng bị thương, lại bị Tiêu Mạch tinh lực chấn động đến mức lùi về sau mấy bước, cái khác thi nhân thì lại cấp tốc lấp lên vị trí của hắn. Những này thi nhân không có vũ khí, dựa cả vào một đôi cánh tay thêm một đôi thon dài móng tay bàn tay đả thương địch thủ. Bọn họ từ bốn phương tám hướng vây nốt Tiêu Mạch, dựa vào vượt qua thường nhân sức phòng ngự, mạnh đẩy song kiếm của hắn, đem vòng vây càng có càng nhỏ lại. Tiêu Mạch biết rõ, một khi bị gần người, cao đến đâu công lực cũng không thi triển ra được, cũng chỉ còn lại một con đường chết. Đao thương bất nhập đúng không? Người đông thế mạnh đúng không? Thái ớt kiếm pháp, chuyên khắc đao thương bất nhập cùng người nhiều thế chúng. Âm phủ kiếm sắc bén, đối với kiên cố mà lại không đủ kiên cố mục tiêu rất tiện dụng, gặp phải ngoan thạch bình thường ngoan cố kẻ địch, hiệu quả tốt nhất dụng cụ cùng. Tiêu Mạch trở tay đem âm phủ kiếm trở vào bao, rút ra trôi thứ hai xích kiếm. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bạn cũ đáng tin. Vận chuyển thái ớt khai sơn kiếm tâm pháp, đem chân khí rót vào xích kiếm, kiếm thế trận chìm như sơn nhạc, hướng về một bộ thi nhân chém bổ xuống đầu. Đùng. Thi nhân nâng cánh tay đó đỡ, nhưng liền cánh tay đi đầu đánh đến ao ham xuống, phát sinh dọa người xương cốt tiếng vỡ nát. Khai sơn kiếm muốn phát huy uy lực lớn nhất, chỉ cần tụ lực ra chiêu tốc độ kỳ thực rất nhanh, nhưng chiêu thức cùng chiêu thức nối liền thời gian dài. Thừa dịp nơi đây khích, chúng thi nhân tiến lên, móng đuốt đã bắt được Tiêu Mạch. Cú may Tiêu Mạch có đem khí hộ thể, tạm thời không mất một sợi tóc. Hắn đơn giản không còn nối liền khai sơn kiếm, mà cải dùng thái ớt u hoàng kiếm. Thái ớt u hoàng kiếm là 17 đường kiếm pháp bên trong cấp cao kiếm pháp, triển khai sau khi, màu đen thân kiếm khuấy động ra thâm quần sắc ánh sáng. Kiếm đi nhẹ nhàng, kiếm ảnh đan xen như rừng trúc mưa rào, trong lúc nhất thời trải rộng bốn phía, đánh chúng thi nhân cùng nhau lảo đảo lùi về sau. Trên người áo tang vỡ thành vài rách, lộ ra trên người lít nha lít nhít vết kiếm. U hoàng kiếm uy lực, ở chỗ có thể trong nháy mắt kích phát rừng trúc giống như kiếm ý, đánh chết chu vi yếu kém kẻ địch, gặp phải không đủ để đánh chết thi nhân, thì lại đưa đến bước lui mục đích. Trước ở làn sóng thứ 2 thi chiều trước, Tiêu Mạch hoàn thành rồi khai sơn kiếm tụ lực, một kiếm đem kẻ địch toàn bộ ngực đánh trúng ao ham xuống, xương ngực bảo vệ cho nội tạng càng là vỡ thành thịt băm, thi nhân tại chỗ biến thi thể. Liên như vậy, U hoàng kiếm cùng khai sơn kiếm cùng phối hợp, hay cùng đánh quả góc chó như thế, đối với thi nhân tiến hành lần lượt từng cái điểm danh. Những này thi nhân tuy mượn quan tài âm khí, công lực tăng nhiều, đến cùng không phải chân chính cương thi quỷ lỗi, cũng không chọn vẹn được cương thi quỷ khống chế. Mắt thấy đồng bạn hoặc bị mở lô xương vỡ, hoặc bị kiếm kình chấn động đến mức ngũ tạng đều đứt, còn lại thi nhân nơi cổ họng phát sinh khanh khách tiếng vang kỳ quái, càng bắt đầu tứ tán chạy trốn. Tiêu Mạch cười lạnh một tiếng, cương thi quỷ một nhóm nhi, có thể dễ dàng bước lên một trận chiến đấu, nhưng muốn kết thúc một trận chiến đấu, phải đánh đổi mạng sống đánh đổi. Lúc trước Vương Vô Ưu một đêm bên trong, tàn sát hơn 70 cái nhân mạng. Trước mắt những này thi nhân, công lực càng xa hơn thắng Vương Vô Ưu, Tiêu Mạch có thể để bọn họ chạy sao? Lúc này, có cái khiếm khuyết nhãn lực dáng vẻ thi nhân, đồng bạn chạy hắn không chạy. Hắn nhảy một cái mấy trượng, chim ưng giống như đánh giết mà tới. Tiêu Mạch lập tức cải thái ớt kiếm pháp vì là tu La Vạn Kiếp Đao pháp. Xích kiếm hướng lên trên vẩy một cái, lấy ra phần thiên kiếp một chiều, đao cương quấn lấy mũi kiếm, vừa vặn chụp lại thi nhân cổ. Thân kiếm nhanh toàn ba vòng, đao cương đã bao phủ thi nhân toàn thân, liền như lửa cháy bừng bừng thiêu đốt bình thường. Thi nhân đao thương bất nhập làn da, ở đao cương kéo dài ăn mòn ở dưới, từng mảnh vỡ vụn ra đến, đao cương nhân cơ hội này thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng, Tiêu Mạch dùng sức vung một cái, thi nhân liền như tạ xích giống như bay ra ngoài, đánh ngã ba cái đồng bọn. Lúc này đã không có chủ động tới công thi nhân, một ít rút khỏi ngoài vòng tròn, quan sát thế cuộc, một cái thì lại quay lưng Tiêu Mạch chạy trốn. Tiêu Mạch hướng tảng đá xanh bổ ra một chiêu địa chấn kiếp đem đao cương chấn động vào đá phiến bên dưới, đuổi theo ra mấy trượng, vỡ ra được, đánh ngã mấy chạy trốn thi nhân. Nhưng chạy trốn xa nhất thi nhân, không bị sóng khí lan đến. Hắn cho rằng lập tức liền có thể an toàn, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu sinh phong. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Mạch đã như chim diều hâu bác thỏ lăng không đập xuống, xích kiếm mang theo ưng không kiếp tiếng hú hạ xuống. Giang giác một tiếng vang dọn, thiên linh cái liền mang theo hàm dưới xương nứt thành hai nửa. Trên một chương mục lục dưới một chương tiếp tục trên hoạt, loạt dưới một chương chương 86, cương thi lão quỷ chương 86, cương thi lão quỷ 18 thi nhân, đảo mắt liền bị Tiêu Mạch giết cái thất thất bát bát, liền hắn thần thông tuyệt kỹ đều chưa từng thử ra. Cương thi quỷ thất vọng, liền không còn lãng phí âm khí, thu hồi liền ở tại bọn hắn trên người sức mạnh. Tiêu Mạch cũng không khách khí, triển khai âm phong cước, nhanh chóng lướt đến còn lại thi nhân trước mặt, lần lượt từng cái mở môi, đem toàn bộ giải quyết. Gào, một tiếng khàn khàn gào thét, từ trong quan tài khoáy động mà ra, bao phủ bốn phía, đánh thẳng đến Tiêu Mạch lui về phía sau mười mấy bộ. Ngược lại không là kinh lực mạnh bao nhiêu, mà là mùi sát tối quá nặng, dường như sương mù bình thường, chiêm ở trên người, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhờ có hệ thống cường hóa lúc, gặp suy yếu Tiêu Mạch đối với mặt trái mùi nhận biết, bằng không bằng hắn khiếu giác tại chỗ liền sẽ ngất. Ngay lập tức, quan tài thịt địa một tiếng tại chỗ bay lên, hướng về phía Tiêu Mạch liền bay tới. Tiêu Mạch lui về phía sau mấy bước, vung ra xích kiếm, nặng nề cắm ở trên quan tài. Leng keng, rõ ràng là khúc gỗ, nhưng tự chém vào sắt thép trên, kích động ra Tiêu Mạch không nhìn thấy màu u lam đốm lửa. Giang co một lát sau, Tiêu Mạch không chịu được cái kia hóa xương giống như tanh tưởi, thường hực lùi về sau mấy bước, lấy ra âm phong cước, vòng tới quan tài sau lưng. Đang muốn đánh lén, trên quan tài lỗ thủng bên trong, đột nhiên bắn ra bà viên quan tài đinh. Tiêu Mạch không ứng phó kịp, đội vàng vung kiếm đón đỡ. Con cong, vèo, sao hỏa bắn tóe, quan tài đinh bị đánh bay hai viên, quả thứ ba sát Tiêu Mạch lỗ hai xẹt qua, đinh vào vài chục trượng ở ngoài bên bờ một gốc cây cây mẹ già trên. Cây đinh mặt trên có tẩm kịch độc, cấp tốc ở cây mẹ trên cây khô, ăn mòn ra một cái to bằng miệng chén hố đen. Mục nát mục như không chịu nổi, quan tài đinh rớt xuống, đem thổ nhưỡng đều nhuộm đen một đám lớn. Tiêu Mạch trong kho đáo tàng độc dược vô số, nhưng dược hiệu khốc liệt đến trình độ như thế này một mình cũng không. Nhưng hắn đã không lo nổi những thứ này. Quan tài đinh không trúng, lại từ trong khe hở rỗi ra mười mấy thanh tỏa ra làm quang thép tinh chế lưỡi dao sắc. Những này lưỡi dao sắc sẽ tiếp tục nhằng nhị khắp nơi khe hở, không ngừng trượt, từ mỗi cái phương hướng tập kích Tiêu Mạch. Tiêu Mạch như trốn, quan tài liền truy đuổi gắt gao, cái kia cảm giác thật giống ở trống trải sân bãi trên, ô tô truy đuổi người lạ. Nhờ có người lạ là thể dục quán quân, có thể chạy có thể nhảy, động tác vô cùng linh hoạt, nhưng bị đuổi qua cũng là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Mạch không né, thử nghiệm đón đỡ lưỡi dao sắc, lấy tùy thời phá tan quan tài. Thép tinh chế lưỡi dao sắc trung quy không bằng võ giả linh hoạt, cứng rắn chống đỡ là có thể đỡ được. Vấn đề là, một khi tiến vào giằng co, cương thi quỷ liền sẽ phát động rít gào, hét lớn một tiếng hướng về Tiêu Mạch phóng thích nghịch thiên độc khí. Trốn cũng không phải, chiến cũng không phải, đến cùng làm sao mới có thể đem cương thi quỷ từ thiết vương bắt bên trong bước ra đến? Đột nhiên, Tiêu Mạch đột nhiên thông suốt. Hắn một bên chiến một bên triệt, triệt đến bên bờ sông, triển khai tu La Vạn Kiếp ứng không kiếp thả người nhảy lên. Quan tài cũng bay lơ lửng lên trời, cũng tự con quay giống như xoay tròn, vung vậy quan đầu rũi ra dao thép, hướng Tiêu Mạch cắn giết mà tới. Tiêu Mạch vung kiếm chặn lại, mượn lực dùng lực, bay vọt quan đầu, nỗ lực từ trên quan tài bay qua. Có thể cương thi quỷ từ lâu ngờ tới chiêu này, vốn là hướng ngang xoay tròn quan tài, đột nhiên dựng thẳng lên, cả kinh Tiêu Mạch cả người sợ hãi, thiếu một chút liền va vào phong nhận. Trước ở cuối cùng nháy mắt trước, hắn lấy xích kiếm vung chém quan nhận, lại lần nữa bay lên không, cuối cùng cũng coi như từ phái trên quan tài lật lại. Sau đó, chỉ đợi quan tài ở quán tính ảnh hưởng, bay vào nước sông bên trong liền có thể. Tiêu Mạch là nghĩ như vậy, cương thi quỷ cũng là như thế nghĩ tới. Làm Tiêu Mạch lùi hướng về bờ sông lúc, cương thi quỷ liền thấy rõ hắn tâm tư. Sở dĩ còn muốn truy, là bởi vì cương thi quỷ có tuyệt đối nắm không trúng chiêu. Hắn hét dài một tiếng, đột nhiên lịch chuyển quán tính, vốn đang bay về phía trước, trực tiếp đổi thành về phía sau phi, tiếp tục truy sát Tiêu Mạch. Còn có chiêu này, Tiêu Mạch tuy rằng có thể mượn ưng không kiếp một chiêu ngắn ngủi cất cánh, nhưng cũng sẽ không kinh công, càng sẽ không lịch thiên không trung chuyển hướng. Giờ khắc này ưng không kiếp kinh lực đã hết, thân thể hầu như hoàn toàn không bị khống chế. Phải đợi chết sao? Tuyệt không. Trong chớp mắt, Tiêu Mạch nhanh trí, từ hào hiệp bảo khố bên trong lấy ra dài hơn một trượng cửu khúc điểm cường giáo, đùng một tiếng chặn lại quan tài nắp. Ngừng lại quan tài động tác sau, lập tức thu hồi điểm cường giáo. Trong quan tài cương thi quỷ thấy, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện cảm giác sai, trong tay kẻ địch làm sao đột nhiên thêm ra tới một người vừa to vừa dài đồ vật. Trong nháy mắt xuất hiện biến mất trong nháy mắt, đây là một loại nào đó thần kỳ trưởng phong cương khí sao? Dâm một tiếng, nhân hòa quan tài đồng thời hạ xuống. Chỉ có điều, Tiêu Mạch rơi vào trên bờ, quan tài rơi vào rồi trong nước. Trong quan tài tràn đầy cơ quan, tự nhiên phi thường trầm trọng, nắp quan tài lại không giải phong, trải rộng lỗ thủng cùng khe hở, rơi vào sau, nước sâu gùng gục toàn quan tiến vào. làm cho quan tài trong nháy mắt chìm xuống đáy. Uy trấn giang hồ tứ đại ác quỷ, sẽ không liền dễ dàng như vậy chết đuối chứ. Tiêu Mạch động thân tới gần bên bờ kiểm tra. Kết quả như ước nguyện của hắn, chỉ nghe hoành một tiếng, mặt sông nổ tung một cột nước, một bóng người từ bên trong bay người mà ra, rơi vào Tiêu Mạch trước mặt. Cương thi quỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới làn da, không một nơi không giống hòa tan tượng xác, lại hiện ra quỷ dị màu xanh biếc, thật giống gỉ sét đồ đồng tàu. Một đôi ở ngoài lồi con mắt, u ngục cùng ngục địa chuyển, bên ngoài không có mí mắt bao trùm, mang ý nghĩa không cách nào nhắm mắt. Hoa lệ lại che kín dơ bẩn cầm vào dưới, lộ ra vặn vẹo biến dị ngón tay, trong đó có ba cái chém đứt ngón tay là do thép tinh chế chế tạo, đầu ngón tay hiện ra thâm thẳm lang quang. Cương thi quỷ đối với Tiêu Mạch tràn ngập hiếu kỳ, cảm thấy cho hắn trên người ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nhưng mà, hắn đầu lưỡi đã sơ cứng, là đó không thể nói. Ánh mặt trời nóng bỏng, cũng chiếu lên hắn yếu đuối làn da đau đớn. Cương thi quỷ quyết định tốc chiến tốc thắng. Thân thể hắn đột nhiên thẳng tắp địa về phía trước mình, nghiêng ra một cái người thường căn bản không làm được góc, sau đó hai chân đạp xuống, thân thể lợi dụng tốc độ nhanh như tia chớp xung Tiêu Mạch chạy đi. Tiêu Mạch vung kiếm đón đỡ, trong chớp mắt, hai người liền đã luận bàn hơn 10 chiêu. Trong lúc có mười mấy lần, Tiêu Mạch kiếm bổ vào cương thi quỷ trên cánh tay, phát sinh khanh khanh tiếng kim loại va chạm, bắt đầu cho rằng cương thi quỷ đã đem thân thể tu luyện đến cứng như sắt thép mức độ. Mãi đến tận hơn 10 chiêu sau, cương thi quỷ thấy tay không bắt được Tiêu Mạch, liền không còn lưu thủ, một chưởng bổ về phía Tiêu Mạch mặt, đồng thời chân khí khuấy động hai tay cơ quan, một thanh kiếm từ ống tay bắn ra, suýt chút nữa đem hắn đầu lâu đâm thủng. Đồng thời, cương thi quỷ một con khác ống tay cũng bắn ra một cái ba thước cơ quan kiếm. Tiêu Mạch thế mới biết, trước khanh khanh thanh là bởi vì nện ở trên chuôi kiếm. Giờ khắc này song kiếm đối với song kiếm, cương thi quỷ di bình bình khí trên không đủ, ra chiêu càng thêm thích làm gì thì làm. Hắn là thi quan lão tổ tối yêu tha thiết đệ tử, tận đến tông môn chân truyền, mọc ra một bộ tà ma ngoại đạo răng dấp, ra chiêu nhưng là có nề nếp, rất có kết cấu, cả công lẫn thủ, khó có thể tìm kiếm kẽ hở. Mà khi hắn xuất hiện kẽ hở lúc càng nguy hiểm, bởi vì cái kia mang ý nghĩa cương thi quỷ cũng phát hiện kẻ địch kẽ hở, chuẩn bị lấy thương đổi thương, lấy thương đổi mệnh. Vốn đã chết đi người, khó có thể lại chết một lần. Một thân mình đồng ra sát, gánh chịu đồng quy vu tận chiêu thức.